Okay, bữa nay em học thể chất, ngày trường trước của mình là trường có 4, bây giờ là trường có 5. À, bây giờ nói đến cái lâm sa ở dưới đốt xương sống cụt ở dưới đó, tức là dưới cùng. Cái lâm sa đầu tiên ở dưới. Thì cái này là cái thứ nhất, ở dưới cái cột xương sống. Và có một cái lực rất là mạnh, nó sẽ tỏa ra theo bốn cái đường giống như đường cam ấy, trong cái bạc ấy, thành ra làm cho cái trung tâm này nó hiện ra cái hình giống như kia làm tư. Thì có những cái khoảng trống ở giữa giống như là một cái chữ thập, cho nên người ta đôi khi người ta dùng cái chữ thập để người ta biểu hiện cái trung tâm này. Khi mà người ta làm cho nó hoạt động đầy đủ thì cái trung tâm này nó có một cái màu đỏ cam rất là rực rỡ, và nó giống như là một cái dòng, một cái màu đỏ sậm và màu cam được đầy sinh lực, và nó đi lên tới đó từ cái trung tâm, từ cái lâm sa ở lá lách, tức là lâm sa lá lách, cái dòng điện nó đi xuống. Tại vì từ trước mình cũng học về cái lâm sa lá lách đó, thì mình biết rằng là từ những cái sinh lực thì nó ở những cái cõi cao, nó đi vào qua cái trung tâm lá lách, rồi nó từ cái trung tâm lá lách nó đi đến các trung tâm khác. Thành ra ở đây thì người ta cũng nhìn thấy, người có thần nhãn người ta nhìn thấy là có một cái dòng những cái màu đỏ cam, màu đỏ sậm cộng với màu cam, là nó đi xuống từ cái trung tâm lá lách xuống cái trung tâm dưới xương sống cột. Trong mọi trường hợp thì người ta thấy có một cái sự liên hệ giữa màu sắc của cái dòng sinh lực đi vào trong một cái trung tâm và cái màu của cái trung tâm ấy, thì nó cũng vậy, nó giống nhau với cái màu của cái dòng sinh lực đi vào nó. Bây giờ người ta có một cái hình vẽ, thì để tôi copy cái địa chỉ của cái hình vẽ. Địa chỉ của hình vẽ thì ở đây. Đó, thì quý vị bấm vô thì thấy cái hình. Thì cái hình này nó đó, cái lấy trung tâm này chia là 4 á, thì ở giữa nó có cái khoảng mũi tên đi ra giống như là tâm xe đạp đó, rồi 4 cái bên xung quanh thì là nó quay vòng vòng giống như là 4 cái cánh hoa, mà nó lại xoay theo chiều kim ngược, chiều kim đồng hồ. Thì ở trên cái nó có một cái dòng, và dòng nó là đỏ sậm và màu cam, và kể cả màu tím sẫm nữa, thì nó đi xuống từ cái trung tâm, từ cái lâm sa của cái lá lách á, nó thì nó vào, nó đi xuống cái này, và từ cái lực mạnh á, thì là nó đi từ có xuống dưới, nó đi sang, rồi cái này nó sẽ đi xuống vào những cái bộ phận sinh lục, và nó đi vào cái dòng máu để làm nóng cái cơ thể lên. Thì cái này nó đi ra là nó làm nóng cơ thể. Cái hoạt động của cái nhiệm vụ của cái trung tâm của thể vía thì nó là nguồn gốc của cái con rắn lửa, tức là hỏa xà. Còn nhiệm vụ của cái trung tâm này là thể phách, thì nó cũng là cái nền móng của cái con rắn hỏa xà luôn, và màu của nó là màu đỏ và cam rất là tươi, và cái số những cái cây cam nó là 4, và Kundalini thì nó có 7 cái lớp hay là 7 cái trình độ của lực khác nhau. Khi mà cái này nó lên diagram 5 đó. Xong rồi bây giờ nếu mà một người mà tiến hóa rồi đó, thì ngoài thì những cái màu đỏ sậm và màu cam ra, thì còn có thêm một số những cái mù tiếng sẩm nữa ở trong cái trung tâm này. À, nó mặc dù là cái màu thì nó cũng cái màu thì nó cũng đi xung quanh và trong một cái vòng tròn, và những cái màu sắc thì nó bắt đầu ở một cái octave dưới hơn, không biết octave dưới hơn là cái gì. Rồi tới cái diagram số 5 này để tôi post vào cái hình ra số 5 này đó. Bấm vào đó là ở dưới cái góc của cái thân sống, ở trên cái người mà tiến hóa, trường hợp này là của người tiến hóa, thì cái trung tâm này nó đi có một cái luồng đó ở trên, nó là từ cái trung tâm hay là luân xa của lá lách, nó đi xuống từ cái màu đỏ sậm và màu cam và cộng thêm cái màu tím sậm thì nó đi vào, và từ có trung giới nó cũng vào đây luôn. Và cái đường đi ra của nó thì một số là đi vào máu để làm cho cơ thể nóng lên, và một số khác thì nó có thể là đi xuống những cái cơ bộ phận sinh dục, hoặc là đó là nó họ để đốt, tức là những cái chấm thôi, chưa chắc nó xuống. Người tiến hóa thì nó không có xuống nữa, nhưng mà nó đi ngược lên. Đó, người chấm tiến hóa thì cái này đánh thức cơ thể thì nó đi xuống, nhưng mà người thì ở đây là cái đồ hình này là của người tiến hóa thì nó đi lên, và nó sẽ đi ở trong cái tủy sống thì nó đi lên trên óc, và nó làm cho cái trình độ tâm linh mở mang nhanh hơn, và nó cũng làm cho người đó thông minh hơn, và nó làm cho người đó có nhiều tình thương hơn. Thì khi đó cái màu tím sẩm nó trở thành ra tím nhạt, và cái màu cam thì nó sẽ trở thành màu vàng, và cái màu đỏ sậm thì nó sẽ trở thành đỏ tươi. Nó ở trên óc và nó có những cái màu sắc như thế. Rồi đi vào ở bên dưới là từ cái trung tâm này thì những cái tia sáng màu đỏ và cam đi lên, nó chảy vào những cái bộ phận sinh dục, và nó làm cho cái người ta tăng cường đó, hoặc là họ làm cho nóng người lên. Mà có một cái chuyện quan trọng là một cái người mà nhất quyết từ chối những cái ảnh hưởng thấp kém của nó thì người ta cố gắng lâu dài thì những cái màu cam, màu đỏ cam này nó sẽ đi lên cái trên vào cái bộ óc, và nó cả ba cái màu đó nó sẽ đi qua một cái sự thay đổi rất là sâu xa. Màu cam trở thành màu vàng, vàng tươi, và nó làm cho cái khả năng tinh thần trí thức của người đó tăng cường. Màu đỏ sậm trở thành đỏ tươi, và nó làm cho người đó trở nên thương yêu một cách không ích kỷ. Và cái màu tím sẩm thì trở thành một cái màu tím nhạt, làm cho người đó có một cái trình độ tâm linh thêm vào trong cái tính chất của người đó. Ở cái gốc của cái con hỏa xà thì nó là ở dưới cùng của cái trung tâm này, trung tâm của đốt sinh sống cột này. Và chúng ta sẽ nói về cái điều này sau, trong một cái chương sau này. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần nhắc nhở rằng là một người mà đã làm được cái điều thay đổi vừa nói ở trên thì sẽ thấy là không có còn ham muốn gì về tình dục nữa cả. Và khi mà cái người đó cần thiết phải đánh thức cái con rắn lửa thì anh ta sẽ không có chịu những cái sự nguy hiểm của cái chuyện đó. Như vậy thì tức là anh ta đã khắc phục được cái tình dục, thì con rắn lửa nó lên thì anh ta không có bị gì hết. Và một khi nào mà đã thay đổi được hoàn toàn cái điều đó, và những cái màu đỏ cam nó đã đi lên trên, nó đã đi lên ở trong cái trung tâm của những cái đất sinh sống đó, thì là nó sẽ chảy lên ở trong cái hộ khoảng trống của cái làm cho nó còn sống của cái sinh sống, và như thế thì nó lên cái ốc. Thì tức là trong cái sinh sống của mình có một cái lỗ khoảng trống chứ không phải đầy đủ. Biết nữa, nên mấy ông bác sĩ nói sao?
Bây giờ thôi, nên nhiều quá cho anh bạn quên ha, cho ta tôi góp ý cho. Thì cái phần này đó, cái phần này là cũng có thể là quan trọng đó lắm mà, để chỉ cho người ta biết là cái cách tu tập lắm, không? Để mà đem cái sinh đi, từ cái sinh khí và mặt trời vô con người của mình. Thì anh biết rằng đấy, cái thể xác của mình á, nó là một cái bộ máy mà để cung cấp năng lượng cho cái thể xác của mình á. Đây cho anh ra cho em thấy anh đề bức tư như tương này có thần nhãn là thấy dĩ lạc rõ ràng nữa không? Cái thể xác của mình nó có bảy cơ quan, tức là bảy cái linh xa đó. Bảy cái lưng xa thể phách nha, anh chị anh nhớ, bảy cái lưng xa thể phách. Bảy cái lưng xa này nó hỗ trợ cho mà ra thì đó tôi cũng nói nó bảy cơ quan của thể phách của mình. Bảy cơ quan thể phách của mình nha, chúng tôi nói bảy cơ quan chứ không phải là năm cơ quan mà như anh ta thường không biết đâu. Tức là cái hệ đó, trước hết là cái hệ đó, gọi là cái hệ mình. Cái hệ mà tư duy đó, cái hệ tư duy đó, có thể nói là về cái hệ mà thần kinh mà liên hệ đến cái hạ tế đó, mình là mai mà sức công mất luôn. Tamamanat, cái hạ tế của mình, cái hệ này đó là nó điều khiển, nó phải là hết cả cái tay phát và cái tay phát của mình. Gọi là cái hệ tư duy. Mà cái hoạt động mình không thấy, nhưng mà cái hệ này nó hoạt động đó, nó là hữu hiệu lắm đó. Mà chính bởi vậy thành ra những nhà mà hiền triết, những nhà chính hồi xưa họ, những nhà duy lập thì họ không nói đến, những nhà hiền triết hồi xưa họ đã khám phá điều này. Mỗi cái hành động của con người của mình đều do cái hệ này đó, nó điều khiển đó, nghĩa là tư tưởng điều khiển hành động đó. Cái này chúng tôi nói hơi hay ta, nhưng mà thì đó thì nghĩa là cái hệ tư duy là một, cái hệ thần kinh, cái hệ thần kinh là nó điều khiển cái bộ óc mà thể xác của mình đó, cái hệ thần kinh là bộ máy thần kinh đúng không? Rồi cái hệ mà hô hấp, rồi cái hệ tuần hoàn, rồi cái hệ tiêu hóa, rồi cái hệ bài tiết, rồi cái hệ sinh dục, bảy cái bộ máy sinh học mà huyền bí cao siêu này thì để ta mang cho con người. Anh em thấy nó tùy diệu lắm, không phải đơn giản mà người ta không biết, người ta tưởng cái tài phát này nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà nó quan trọng dữ lắm á. Mà cái trình độ tiến hóa nhân loại nó chỉ tùy theo cái thời kỳ thôi, thành ra mà chưa ý thức được rõ điều này. Thì hôm nay chúng ta học cái tài phát này mà nhờ cái thần nhãn của chúng ta chỉ rõ chúng ta không? Cái thể phách chúng ta nó có bảy cái trung tâm lực, bảy cái lưng xa, mà cái lưng xa mà chị Thứ mới đưa lên cái lưng xa mà đầu tiên đó, mà nó có chị nói bốn cái cầm nó là theo về viện lý học nói là cái lưng xa mà nó có bốn cánh hoa sen là bốn cánh. Cái lưng xa đó nó nằm ở dưới chân mông của mình á, ở tận cùng ảnh cùng cái chơi sân tấm của mình. Thấy anh nhớ rồi này nghe không? Cái lưng xa nó có bốn cánh nè. Cái lưng xa này, chính cái lưng xa này nó cấp, nó cung cấp cho cái sinh lực ha, cái năng lượng ha, cái nhiệt lượng cho cái bộ máy sinh dục của con người đấy. Cái lưng xa có bốn cánh, nó cung cấp cái năng lượng sinh, cái thần lực. Cái sinh lực, bởi vì ở trong đây anh em thấy lên cái đầu hình này nó rõ ràng á, nó có cái một cái lực nguyên thủy primal force ha, thì nó đi từ cái permatan, cái này có thể là từ cái thể vía của người, nhưng mà cái thể vía của người nó bên trong chính cái mà cung cấp năng lượng thì nó đi từ ở bên ngoài, gọi là form plane center đó. tức là cái mà cung cấp năng lượng cho cái năng lượng, cái sinh lực đó, cái năng lượng, cái sinh lực đó, cho cái thai pháp của mình đó, thì nó đi từ bên ngoài. Nó đi từ bên ngoài nha. Thành ra cái mà nó đi từ bên ngoài thì nó có màu sắc. Vì sao? Cái ánh sáng mặt trời của chúng ta ha. Trong cái ánh sáng mặt trời của nó vô số cái prana, cái sinh lực, cái sinh khí nha. Mà mỗi cái sinh lực, sinh khí nha, là nó chứa đựng bãi màu lắm. Chứa đựng bãi màu của mặt trời nó xuống. Mà mỗi màu sắc này á, cái prana mà nó đi xuống thì có những cái prana nó chứa màu, nó chứa hết nó màu thì có màu màu đất của bảo cẩm. Cái sinh lực á, prana trên mặt trời nó đi xuống cái prana đó, chúng tôi nói prana chứ không phải là cà chưa nói đến hơi thở. Cái prana là từ mình làm mà thực sự cái prana nó chứa cái hơi thở của mình, nó chứa cái prana từ mặt trời đi xuống. Đây là cái căn bản để mà chúng ta thực tập pranayama đó. Thực tập pranayama thì nhớ rõ cái điều này nha. Cái prana nó có chứa màu sắc nha. Vì sao nó chứa màu sắc? Bởi vì nó từ mặt trời nó đi xuống, mà trong mặt trời nó có ánh sáng trắng, mà ánh sáng trắng theo màu thường cho nó có phải màu sắc. Ánh sáng thường đó, anh em mà đưa học á, học mình về trung học cái bên này, anh em biết rằng là khi mà ánh sáng trắng mặt trời nó đi xuống, nó qua cái lăng kính thì nó tỏ ra, nó hiện ra phải màu. Cái bãi màu này nó chưa, nó chính là nó có ở trong cái prana của mặt trời. Anh mình xuống chúng ta là nó vô. Chứ hết là nếu mà ở đây là cái lưng xa trên mông này nó chỉ tiếp nhận, chứ nó không phải là phân phối. Mà chính cái lưng xa cánh đó, ở lá lách đó, cái đồ hình sao phải chị Tính, ở lá lách ha. Chính cái lưng xa ở lá lách này đó, nó mới là tiếp nhận. Rồi nó mới phân phối một prana trên các cát lưng xa cát. Mà hả, cái prana, mỗi cái prana nó có màu sắc khác nhau. Như ở trong này á, cái đồ hình đó rõ, nó có màu đỏ sậm nè, rồi màu cam nè, rồi màu gì nữa, rồi cái màu hồng, hồng sậm, tức là Red Turban, đó thì ba cái màu này từ bên từ có thể là bên cái lưng xa của cái thể của lá lách á, cái lưng xa nó tiếp nhận rồi nó phân phối qua cái lưng xa ở trung tâm của mình đó. Thì lúc bây giờ cái ba này này nó vô, nó nuôi dưỡng cái lưng xa ở trung tâm mình, có nghĩa là nó nuôi dưỡng cái bộ máy sinh dục của con người này. Cái lưng xa mà có bốn cánh qua sen đó. Đó, chúng con xin góp ý thêm chị Đăng Nga là tiếp chứ.
Ok. Cho nên là để kết luận của cái chương này thì người ta viết rằng là cái dấu hiệu của cái con rắn lửa đó, tức là một cái hình chữ thập lửa, thì cái dấu hiệu này nó nằm ngay ở chỗ dưới cùng của cái xương sống, cái đó dưới cùng của xương sống. Bây giờ mình qua cái chương thứ 6. Chương thứ 6 là nói về cái solar plexus, tức là cái lân xa ở chỗ đan điền á, hay là chỗ dưới rốn thì tạm gọi là đan điền. Chắc ai cũng biết đan điền là gì rồi đó, có cái hình đó. Cái lân xa đan điền thì nó gọi là solar plexus, thì nó ở gần cái rốn và nó nhận cái lực. Bây giờ cái màu, bây giờ đang nói về cái lưng xa ở dưới rốn đan điền đó, thì cái màu sắc trời chủ yếu của nó là một cái màu nó pha trộn giữa cái màu đỏ và với cái màu xanh lá cây. Nó pha trộn giữa đỏ và xanh lá cây, tại vì nó nhận được cái màu xanh lá cây từ cái lưng xa lá lách. ra cái màu này á, là nó lan tỏa ra tất cả cái bụng của người ta, làm sống động cái gan, thận, ruột và tất cả hệ thống tiêu hóa, nhất là ở trong cái luân ta với rốn gan điền. Bây giờ để copy thêm cái đoạn nữa, mà cái chân này có chút xíu là hết rồi, hôm nay là sắp hết. Cái trung tâm này thì nó có liên quan chặt chẽ tới những sự xúc động của mình và những cảm tình cảm đủ mọi loại. Và cái trung tâm liên quan của cái thể vía, khi mà đánh thức dậy thì người ta sẽ có một cái cảm giác, một cái sự nhạy cảm đủ đối với tất cả mọi cái ảnh hưởng. Mà mặc dù người ta không biết rõ ràng nó như thế nào, người ta không có nhìn thấy rõ hay là nghe thấy rõ, nhưng mà người ta rất là nhạy cảm. Cho nên rằng khi mà cái trung tâm mà gan điền của cái thể phách mà trở nên hoạt động, thì người ta bắt đầu có được cái sự hiểu biết về những ảnh hưởng của cõi trung giới, và họ có thể cảm thấy được cái cảm tình hoặc là cái sự khó chịu của người khác đối với mình. Hoặc là họ có thể cảm giác được là nơi này thì nó dễ chịu và cái nơi kia thì nó khó ưa, tức là cảm giác được cái cõi trung giới đó, mặc dù người ta không biết lý do vì sao mà như vậy. Thì cái tên là Manipura, Manipura là tên của cái trung tâm này, của tiếng Sanskrit kết là tiếng Phạn. Rồi, anh hai có muốn góp ý thì ông có tôi qua luôn tiếng sau.
Vâng. Thì giờ mà cái lưng ta mà tôi nói là ở trên đường đó ha.
Gan điền, gan điền.
Cái đường điền ha. Cái lưng ta này nó có mùi trắng không? Mùi trắng theo ở đây hồi xưa thì cái tôi đưa ngày nhẽ rồi mùi cái cầm. Người cái nhà nó là cái bà
con là nó có 12 em, nó có
12 hay là
12.
Tại đây tôi thấy có 10 hả?
Đây cái hình nó có 12 đây. Sorry, đúng rồi có 10, tôi xin lỗi. Tôi đừng coi cái
lưng. 10 cánh hoa đó. Đúng. Cái lưng ta này nó có 10 cánh hoa đó. Đúng rồi. Đó là cái lưng ta là chị nói ở đông điền hả? Là cái linh ta này là cái nó có mùi cánh hoa, có mùi cánh hoa đó, cái linh ta này có mùi cánh hoa rồi. Thì cái nó xuất phát ra cái thần lực đó, cái thần lực nó đi xuống đó. Thường thường đó thì cái linh ta này nó cho nó tiếp nhận, bây giờ nó là nó tiếp nhận từ cái sinh lực, cái năng lượng. Nó từ cái năng lượng ở đây nó gọi là primal force, nó cũng là cái năng lượng, cái sinh lực từ cái lá lách nó cung cấp phát xuất từ cái nó đẩy đây là hôm xa lá thân này lá thân cái đi là thân body này. Cái thầy nhé, cái thể cái nói cái
đau
quá bạn
bên nào hai hay là bên nào phúc đúng rồi bên phúc nhiều bớt
cái năng lượng mà cái lương thang này nó tiếp nhận là nó từ ở cái ở đây là cái ở đây gọi là cái cõi tinh giới nè, ở cõi tinh giới nó đi xuống nè, nó gọi là form astral plane nè, astral body mà cũng cosmic plane nè, nó đi xuống chứ không phải tâm ở thế giới của mình, thế giới mình nằm bên trong, cái này là astral body của cosmic plane nè, nó đi xuống nè, thì nó đang và cái lương thang này nó tiếp nhận nó tiếp nhận cái sinh lực này, nhưng mà thực sự cái sinh lực này nó do cái lưng xa của La Lát nghĩa là chuyển qua vì lý do đó nên thành ra người ta nên tham gia đức liên thơ này nó cái từ mà La Lát nó đi qua đó gọi là Thomas Springer Center thì cái sinh lực này nó có màu xanh lá cây không, màu xanh lá cây đó. Thì cái màu xanh lá cây này anh biết màu xanh lá cây, anh biết mà nghiên cứu qua thì mình đúng học ha, thì anh đem lấy cái màu xanh lá cây này nó được xem như là nó biểu tượng trưng cho cái tình cảm của con người. Nghĩa là như vậy là cái linh chúng ta ở đây cái đơn điền của chúng ta là nơi mà nó có tiếp nhận những sự cảm xúc cảm giác của trước nhất là từ trên cái cõi mà vượt giới mà Atan tay nó xuống mình đó, vì lý do đó một người mà thực tập mà gì ở đây còn mà lúc lên trời cũng có nói về Khanda lên yoga đó ha, ở đây chỉ nói sơ sơ chứ là không là càng ngày không có chỉ cách thực tập đâu ha, bởi vì nó nguy hiểm lắm, và chỉ ngài cũng nói là ha, chính những cái người gì mà thiền sư về Khanda lên yoga đó thì họ biết câu này họ muốn mà họ biết cái thực tập này để mở cái sự mà ngại cảm đó, làm cho con người cũng ngại cảm đó. thì nghĩa là luôn luôn họ sẽ thực tập trước hết là họ thực tập để mà khai mở con ra lên đi cái con người để mà nó lên đây anh em làm cho cái linh ta cái đơn điền của mình hoạt động, hai lưng xa của mình hoạt động là nó sẽ tiếp nhận khi mà cái lưng xa mười cánh này mà nó tiếp nhận như cái sinh lực từ cái lưng xa lá lát đưa qua thì cái người này lần lần sẽ trở nên rất nhạy cảm. Đấy, đó, tôi từng có tính thật, còn cái việc mà thực tập Kundalini Yoga thì cái đó thì sao nha, sao cái bài nha, cái này thì nguy hiểm lắm, đó, chúng tôi từng có ý kiến thật.
Cảm ơn anh. Bây giờ mình qua đi chương thứ 7, tức là nói về cái trung tâm sinh lực, cái luân xa của trái tim. Thế là chúng ta đã nhắc tới cái trung tâm thứ 3 rồi, mà ở gần cái thứ 3, tức là cái gọi là lá lách đó. Từ cái thứ nhất thì người ta kể dưới lên, cái thứ nhất là ở dưới của thương sống, cái thứ nhì là đan điền, cái thứ ba là lá lách. Bây giờ lên một bậc nữa thì chúng ta gọi cái này là cái thứ tư, tức là nó ở ngay trái tim. Cái luân xa này thì nó có, bây giờ quý vị nấm vào cái link nó để mở ra cái luân xa đó, mở ra cái mình. Cái luân xa này nó có 12 cái căn xe hay là một cái đường hướng ra đó, và nó có một cái màu đó là màu vàng kim, giống như là vàng y đó, và nó nhận những cái tia màu vàng từ cái lá lách, từ cái trung tâm lá lách, và khi mà nó đầy đủ rồi và nó mạnh thì nó sẽ có sức mạnh và sự đều hòa ở trong cái khu vực của trái tim. Cái này nó sẽ chuyển đi theo vòng tròn xung quanh cái luân xa trái tim, tức là cái tia màu vàng đó, thì nó quay theo hình vòng tròn và nó còn đi vào tất cả những cái tổng mạch, và nó mang đi khắp các nhờ máu, nó mang đi khắp cơ thể, Nhất là ở đâu mà nó có cái tiếng vang ấy nhỉ? Bây giờ nói thì lại hết rồi. Nó cũng vào trong bộ óc và nó thấm dần vào đấy. Mặc dù nó đi vào cái trung tâm mà có 12 cái này, nó vào giữa và vào cái thứ bảy hay là cái lên cao nhất, tức là nó sẽ đi lên trên đỉnh đầu á. Ở trong óc thì nó sẽ cho cái con người nó có khả năng về triết học và về tâm linh, có những tư tưởng về triết và triết lý và tâm linh. Cái trung tâm trái tim của thể vía khi mà được đánh thức tỉnh thì sẽ khiến cho người ta có cái khả năng và có cảm tình với những cái cảm giác, cảm tưởng của người khác, của những cái thành viên của cõi trung giới. Nhưng mà cái trung tâm của thể phách thì nó làm cho cái người đó có thể biết được ở trong cái cơ thể của anh ta những điều buồn vui của người khác, và đôi khi cũng làm cho anh ta buồn vui theo, làm cho anh ta bị bệnh trong cơ thể luôn. Tức là thậm chí nó bị như vậy, tức là cái thể phách của anh ta mà mạnh á, trung tâm thể phách mà mạnh thì anh ta cảm giác được trong cái cơ thể của anh ta những tình cảm của người khác, và nếu mà người kia mà buồn quá thì làm cho anh ta cũng buồn và anh ta có thể bị bệnh. Bây giờ là coi như là xong hết cái phần cái làm sai trái tim rồi. Đấy, có ý kiến gì không? Mình đi qua một lượt về A nhanh quá.
Về cái lưng sai trái tim á, thấy không? Thì đại bảy thì chúng ta cũng có cái trái tim nè. Cái lưng sai trái tim á, nó quan trọng ghê lắm nè. Mà chính cái lưng sai này nha, nha, là mà có thể làm nếu mà cái người nào mà muốn mà thực tập để mà khai mở các lưng ta để mà bầu bổ cho cái thể xác của mình được khỏe mạnh luôn luôn á, thì thường thường mấy người hatha yogi á thì họ không để ý cái này, cái trường phái của cái trường phái mà hatha yoga đó thì họ không để ý cái này. Thường thường có khi bởi vì nên thành ra cái những cái người mà hatha yogi thường tập hatha thường á, cái họ không để ý cái khi mà họ ở đâu đấy, họ không để ý khi mà họ tự tập đó, họ tự tập đó, cái tự nhiên họ cho họ đụng phải cái vấn đề mà nó cái bàn đi mà nó đi lên một cái này không, nó đi lên một cái đó, mà họ không biết đó. Thì tôi nói là trường phái Hatha Yoga nha, tức là cái phái mà cái mình thực tập mà họ biết âm dương thần khí đó. Mà đa số có nhiều người bị điên loạn, bị trở thành là cô dân đây, nói chung họ nhóm ô tô chúng tôi nói là khi mà họ chưa biết cái sự quan trọng của cái lưng sai cái tim này, thành ra họ khi mà họ khai mở, họ đã thực tập mà họ khai mở khỏi nạn đi, nó đi lên là thay gì nó đi lên đó, nó đi lên nó ngủ ở trái tim này, thì nói là khi mà trái tim cái lương pha trái tim này đó, mà nó được cung cấp cái sinh lực, cái sinh năng lượng của thì ở cõi dục giới của mình mà nó qua ta có sinh lực mà màu vàng đó, thì nó tốt lắm, thì nó không có chưa có phải cái con đang đi lên đây nó ở đây nó có thể làm phát triển cái làm cho cái lưng sang cái trái tim của mình hoạt động nó có. Nhưng mà trường hợp những cái người mà có những cái tình cảm, nghĩa là tình cảm còn ô trượt, mà nhất là những cái người mà còn cái bằng công an cái đặc tính như thiền và tà dâm đảng rồi đấy không? Chính đời đầy chính cái này á, chính cái lưng sang này mới làm nhẽn, nó làm gì cái con đang đi. Rồi cái con đàn này nó quay trở xuống, không quay cái gì nữa, tại ra nó đi lên. Nếu mà cái lưng tay cái tôi mình biết cái lưng tay tôi chỉ tiếp nhận cái tinh để cái ta na màu vàng chứ không phải màu tím, hoặc không phải màu đỏ, màu đỏ thường thường đỏ bằng thường thường là nó đi xuống, mà nó đi xuống là nó làm cho người ta trở nên cuồng dâm lại chỗ này. Cái con ma nên nó đi xuống rồi nó làm cho cái lưng ta, cái lưng ta đơn điền của mình nó cũng nhạy cảm, rồi cái lưng ta mà xung quanh của mình nó phát triển mạnh rồi thì con người trở nên cuồng dâm. Đó là trường hợp ông một số cũng tôi xin có cái thiền gì ở đó cho anh chị em biết muốn diễn ở chỗ đó.
Ok, anh Văn Lido này. Bây giờ cũng còn sớm, còn gần 20 phút thì nó lót cái lâm ta ở cái cổ họng nhé. Lâm ta cổ họng là chương thứ 8. Bữa nay học nhiều lâm ta quá. Còn bữa nay mình sang được lớp rồi. Cũng ăn đô rồi ha.
Dạ.
Anh Minh này, cái cháu anh đô.
Hôm nay nó dùng đàn cũng là lung ta. Mặc dù là đang nói là lung ta trái tim.
Hôm nay cảnh cáo mọi người.
Mình nếu mà tính tình mình tốt hơn, mình nhạy cảm chút xíu thì khi mình tập thôi mình sẽ phát hiện ra được liền thôi gì đó. Mà cái bài học ở đây đó, mình học đó là nhiều lưng cao quá và nói dùng dòng lát rồi tỉnh bố cuối cùng mình có lưng cao số 1. Thật ra nó cũng mất hay của mấy lưng cao kia đi.
Cái lát nó chắc ôn là từng lưng cao. Chúng có nói rồi chứ mình quên hết. Bây giờ đừng nói đến cái lưng cao trên cổ họng nhé. Cái lưng cao này là thứ 5. Thì nó có 16 cái căn. Và như thế thì nó có giống như là một cái bông hoa có 16 cánh. Màu sắc của nó là màu xanh dương. Nhưng mà thường thường là nó có ánh bạc và nó sáng lên. Nó giống như là ánh trăng hay là một cái mặt nước mà có lẩm tấu. Nó nhận được cái tia mà màu xanh tím từ cái luân xa của lá lách. Và cái chia này thì nó bắt đầu được chia làm hai, mà một phần là cái màu xanh thì nó ở lại và nó làm tăng cường cho cái lông tóc của họng, trong khi cái màu xanh sậm và màu tím thì nó chạy lên đỉnh đầu. Cái màu xanh nhạt thì nó làm cho đến sức khỏe của cái khu vực của cái cổ họng, nó làm cho nó mềm mại cái giọng nói, cái thanh quản, và cho những người ca sĩ giỏi hoặc là những người gọi là cái gì, picture gọi là gì,
picture
game, thì nó giúp đỡ những người đó để những người nó nói dùng được cái cổ họng tốt. Và thường thường là nó đi đôi với cái sự sáng sủa và cái hoạt động của cái màu xanh này. Đó thì có cái hình đó, quý vị bấm vô thì thấy cái hình. Cái màu xanh sậm thì nó sẽ tỏa ra ở phía dưới của cái bộ óc. Và trong khi cái màu tím thì nó tràn lan ở trên phần trên của bộ óc. Và nó làm cho tăng cường sức lực của cái luân xa trên đỉnh đầu. Và nó sẽ tỏa ra, lan rộng ra qua 960 cái cánh hoa ở bên phần ngoài của cái trung tâm này, là trung tâm giáo óc. Thường thường thì tư tưởng sẽ được ảnh hưởng bởi cái màu xanh dương, và nó trộn lẫn với một chút của cái màu vàng từ cái trung tâm trái tim. Đôi khi cái màu hydrosy là cái gì? Có cái màu vàng và cái màu xanh tím nó chạy lên cái bộ óc. Có vào một vài người thuộc loại ngu ngốc đó, thì là nó không chạy lên được ạ. Thì đó thì là mấy người bị đần độn đó. Thì là cái màu vàng và cái màu xanh tím này nó không được đưa lên trên bộ óc. tư tưởng và tình cảm của cái loại người mà rất là có trí tuệ thì phải thuộc vào cái màu tím, cái màu tím này. Cái sự đánh thức của cái trung tâm sinh lực của cái thể vía á, thì cho phép người ta nghe được ở những cái cõi không giới rất là thần mỹ đó. Và như thế là cái khả năng để có thể tạo ra những cái ảnh hưởng của cõi không giới giống như là thần mỹ, tức là giống như mình nghe ở cõi trần thì là cái người này nghe được cõi không giới. Khi mà cái trung tâm sinh lực ở cái cổ họng này á, của cái thể phách mà nó được tăng cường lên, nó được hoạt động, thì một người đang thức tỉnh cũng nghe được nhiều người nói chuyện lắm, mà người chú bảo là làm đủ cái chuyện đấy. Và cũng có thể nghe được âm nhạc và nghe được những cái tiếng động không mấy hay ho. Và khi mà nó hoạt động hoàn toàn thì nó làm cho cái người này có được thần nhĩ ở trong cõi, ở trong những cái thử thách cho thể biết của anh ta. Đó, thì bây giờ là hết mấy cái trung tâm này. Bây giờ mọi người có muốn ôn lại từ đầu không? Ôn lại mỗi trung tâm nó đặc điểm gì không? Mọi người phúc là phản hàn về anh hai. Bây giờ gần tới giờ thì có tóm lược mỗi trung tâm một chút xíu, coi nó có cái gì đặc điểm của mỗi trung tâm. Mình học từ lúc nãy là trung tâm từ cái chương số 5, nên là học nhiều chương quá. Trở lại chương số 5. Lần trước thì là mình học về cái trung tâm lá lách rồi, mà lá lách là nó cảnh bao tử, tức là nó ở phía trên hoàng cách mô. Thì bữa nay mình cái lúc đầu tiên là mình học cái trung tâm ở dưới tận cùng của xương sống. Thì cái trung tâm này nó có bốn cánh và nó có cái màu đỏ sậm và màu cam, hai màu. Và nếu mà người bình thường thì nó khi mà nó bắt đầu hoạt động thì nó tăng cường cái khả năng tình dục, sinh dục của người ta, và nó cũng làm cho cơ thể nóng lên đó, tại vì nó cung cấp năng lượng cho hai chỗ đó. Còn nếu mà người tiến hóa đó thì nó không có đi xuống bộ phận sinh dục nữa, nhưng mà nó đi lên và nó cung cấp cho bộ óc để cho người đó có khả năng thêm về cái trí tuệ, về intellect, tức là về đầu óc, và về cả về phương diện trí óc lẫn cái phương diện trí tuệ, và kể cả cái tình cảm, và tình cảm nó không có ích kỷ đâu, không ích kỷ, tức là có một cái sự thương yêu không ích kỷ. Đó là cái trung tâm em ở dưới xuống sống cụt, mà nó sinh hoạt đối với một người tiến hóa thì nó sẽ như vậy. Bây giờ tới cái chương 6, tức là cái trung tâm của cái dưới rốn, tức là nó ở đan điền. Thì cái trung tâm này nó có 10 cánh. Và nó lấy được cái màu tăng của cái lá lách vào, thì nó sẽ tràn lan và nó bổ dưỡng cho tất cả những hệ tiêu hóa của người đó, tức là gan thận với lại ruột, thì nó làm tăng cường sinh lực cho hệ thống tiêu hóa. Và cái màu nó là màu xanh lá cây. Trung tâm ở trái tim thì nó có 12 cánh và nó màu vàng. Nó cũng lấy sinh lực từ tia màu vàng từ cái lá lách, và nó sẽ đưa lên trên, tức là nó sẽ đưa lên cái đỉnh đầu, nó đưa thẳng lên đỉnh đầu, tức là từ trái tim nó lên đỉnh đầu, chứ nó không phải là đi qua cổ họng hay là qua mắt gì cả. Nó vào bằng màu vàng, và màu vàng nó sẽ đưa lên đỉnh đầu luôn. Và 12 cánh nó chạy xung quanh cái trung tâm này, và nó đi vào trong máu, và nó mang cái màu vàng đi khắp cơ thể, và nó vào trong óc. Khi mà cái thể vía, trung tâm này của thể vía được thức tỉnh nữa, thì người ta sẽ cảm giác được, tức là cái này gọi là tha tâm thông. Tức là khi mà trái tim mà nó phát triển thì là có khả năng tha tâm thông trên đường người khác. Và đôi khi thì nó, nếu mà cái người khác mà buồn rầu thì cái người này cũng buồn lây và cũng có thể phát bệnh như thế, tức là nó quá nặng tình cảm đấy. Bây giờ đến trung tâm sau, tức là trung tâm ở cái cổ họng là cái thứ năm, thì nó có 16 cái cánh và nó có màu xanh bạc giống như là ánh trăng hay là giống như mặt nước. Thì nó cái màu xanh này, cái nó có hai cái tia ở dưới cái lá lách, nó đi lên một cái là màu xanh và một cái nó màu tím. Thì cái màu xanh này nó sẽ chia làm hai, cái màu xanh nhạt thì nó sẽ ở lại cái trung tâm này và nó làm cho thức tỉnh, nó làm cho tốt cổ họng của người này. Ví dụ như ca sĩ hay là những người diễn giả thì họ sẽ được lợi điểm ở cái trung tâm này, nếu trung tâm hoạt động tốt. Và như thế thì cái phần còn màu tím thì nó sẽ đi lên trên óc, lên trên bộ óc để giúp đỡ cái phần trên. Cái màu xanh sẫm thì nó sẽ đi vào cái một phần dưới của bộ óc, và cái màu tím thì nó đi vào phần trên của bộ óc. Và mấy người mà thuộc loại đần độn thì mấy cái tia này nó không lên được bộ óc. Cái trung tâm ở cổ họng này thì sẽ, nếu mà mở ra ở cái thể dưới thì sẽ có khả năng thần nhĩ không. Ok, thôi bây giờ mình học tới đây là đủ rồi. Bây giờ tới qua chương này là chương 9 để tìm sau mình học. Bây giờ tới phiên Văn. Hello anh Văn, tới đó anh Văn.
À, con phát hiện chút xíu.
Ok.
Mình cũng học cái lưng ca thần nhĩ lúc cầu này. Bây giờ mình học lưng ca thần nhĩ. Hiện tại thì mình cũng nói không biết là cái chức năng của lưng ca thấy bắt. Thì bây giờ mình xin đặt câu hỏi là cái nhất là cái sự liên hệ giữa lưng ca thể tắc và lưng ca thể vía như thế nào. Thứ hai là khi mà như hay nói á, cái con rắn lửa nó đi lên á, thì như vậy á, thì nếu mà nó lên nó đập lên theo cái dạng là bên thể tắc hay bên thể vía. Và khi mà lên vậy á, đụng lưng ca, ví dụ như lên bằng thể tắc đi thì đụng lưng ca cái tâu ví dụ vậy, thì nó sẽ liên hệ là như thế nào đối với cái lưng ca bên thể vía.
Rồi,
hai bên
năm
coi cả rồi. Rồi, để tôi góp ý thêm cho giải thích cho thức nhé. Bởi vì ở đây chúng ta học thể tắc á, thì chúng ta phải nhớ cái căn bản ha, là cái thể nó nuôi dưỡng cái thể tắc của mình. Cái thể tắc nha, thì tất cả các lưng xa có thể tắc là nó có mục đích để mà nó bồi dưỡng, nó bảo vệ, nó làm cho phát triển cho cái thể xác của chúng ta, cái thể xác của chúng ta được nên là nó phát triển một khỏe mạnh rồi đó. Là cái căn bản nó là cái lưng xa thể xác. Còn cái thể vía, cái thể vía nó không có, nó do nước thuốc được cầm nó không có tác dụng gì hết. Nhưng mà cái khi mà cái sinh lực á, chúng ta nói sinh lực mà trên mà đi xuống á, từ mặt trời mà đi xuống á, thì nó phải đi qua cái cõi dục giới Kamaloka, tức là cõi sinh giới đó, cõi dục giới đó. Và chính ở đây cái Rama này nó đã tiếp nhận được cái những đặc tính của cõi dục giới rồi. Vì lý do đó nên những cái Rama mà nó đi vào qua, nó qua cái trung tâm lực các lưng xa có thể phát, thì nó đã có đặc tính của cái thể vía. Không nói đến cái lưng xa thể vía nha, chưa anh em học thì trước có lẽ anh em phải nghiên cứu kỹ lại nha. Cái căn bản của mình, cái sự sống của con người mình, nó là cái thể phát đây. Và chính nó là cái nguồn gốc mà để mình nuôi dưỡng các lưng xa có thể phát mình, nó chính là cái lưng xa la lách đấy. Thì nó tiếp nhận cái năng lượng sinh lực ở trên mặt trời đi xuống để mà nó nuôi dưỡng các lưng xa của thể phách, rồi từ đó nó mới
giúp cho cái thể xác của mình được nghĩa là phát triển về phương diện tình cảm, về phương diện mà sự khỏe mạnh rồi đó, hơi sinh lực rồi đó, năng lượng. Đây nó là như vậy. Chứ thực sự thể không có gì mà liên hệ đến cái chúng ta thể xác. Chúng tôi xin lặp lại, nó rõ ràng, chính cái ngài thần nhãn này đã thấy rồi. Cái nguồn gốc của sự sống của mình nó là do cái thể xác nó cung cấp ra, nó rút cái sinh lực của cái mặt trời xuống rồi nó đem lên, nó phân phối cho các linh xa. Cũng có thể xác, rồi bây giờ nói cái linh xa này nó mới làm được. Nhưng ở trong cái linh xa thể xác nó có mang đặc tính của cái thể chí đó. Là bởi vì cái sinh lực nó đi từ qua cái cõi Kamaloka, cõi dục giới, mà còn gọi cõi tinh giới nó. Cái prana này nó có mang đặc tính đó. Vì lý do đó nên cái màu sắc á, của Brahma nó biến đổi là do cái đặc tính của cái cõi cái prana của cõi dục giới nó chứa đựng thành đó. Để anh giúp tôi xin góp ý thêm để cho nên theo hiểu rõ.
Vậy thì có phải là năng lượng từ mặt trời đi xuống thì nó sẽ phải thông qua cái đường xa của thời tiết rồi nó mới đi thông qua cái đường xa của thời tiết hèn tắt.
Nó như thế này nè, kỳ trước mình đã học về cái luân xa la lách á, thì năng lượng mặt trời nó đi vào luân xa la lách trước, rồi nó mới từ la lách nó đi ra các nơi đó. Kỳ trước mình học exactly đúng như vậy, thì mình cũng nói rõ rằng là cái năng lượng là cái gì, cái prana đó, prana mà mình nhìn thấy ánh nắng mặt trời nó lấp lánh, nó thanh đó, thì cái đó nó gồm có bảy màu, nó biến thành màu trắng. Bảy màu ở trong đó tức là bảy cái atom, bảy cái nguyên tử, những mỗi nguyên tử một màu, màu hồng là giữa, thì cái màu hồng nó sẽ đi lên đó. Còn sáu màu kia là chạy xung quanh, thì cái màu hồng nguyên tử màu hồng nó hút những cái màu kia nó đọc lại, thì nó thành ra cái màu trắng sáng lấp lánh. Và mình thở hít vào, mình ăn uống và mặt trời nó cố thở, nó đưa xuống, thì nó đưa xuống vào cái thể xác của mình, nhất là nó đi xuống, nhưng mà chưa chắc nó vào cơ thể mình, nó đi lung tung, nhưng mà nó đi vào cơ thể mình qua cái luân xa lá lách. Tức là nếu luân xa lá lách của mình hoạt động tốt thì nó sẽ lọc được nhiều cái đó mang vào cơ thể hơn. Nếu mà nó có được nhiều cái đó thì nó sẽ có nhiều cái mỗi màu để chạy được tới mỗi luân xa khác. Thì hồi nãy cũng nói qua một lượt đó, màu nào chạy tới luân xa đó thì màu đỏ sậm thì chạy xuống luân xa dưới xương sống, màu vàng thì chạy đến cổ họng, màu chạy đến tim nhé, rồi màu xanh lá cây thì chạy đến gan điền, màu tím màu xanh thì chạy đến cổ họng, xong màu tím chạy lên đỉnh đầu, chưa nói tới cái mắt, từ khi sau mình mới học được cái mắt. Tức là rõ ràng là nó đi vào lân xa, nó đi vào thể phách lá lách trước rồi nó mới đi các nơi. Có thể nó cũng đi qua những cái luân xa thể vía, nhưng mà cái đó ở trong này họ cũng nói nhiều, mà có nói là từ astro đó, từ mỗi cái luân xa đó có một chút xíu trong mỗi cái hình đó đều có rẽ, tức là primary source from astro là có nữa, nó có chút xíu, đồng thời nó có cái lực từ cái thể thường thường là from astro, nhưng mà nó từ cái luân xa lá lách của thể xác. Nó tóm lại mà chính là cái thể phách này thì nó có nghĩa là cái nguyên tử, những nguyên tử màu sắc, cái là nguyên tử hồng trần đó, nguyên tử căn bản hồng trần đó, chứ không phải nguyên tử thể phách đó. Còn cái vấn đề thể phách là nó hoạt động là lại khác nữa, thì đây mình đang nói về thể phách, mình cũng nói về thể vía. Nó kê văn lên ý kiến gì không?
Không chưa hiểu chỗ này, chứ là thì đúng thì bằng cách á, cũng nói đúng bằng cách á, thì tất cả các rana mà nó đi xuống á, nó sẽ hấp thu bằng cái dung xa của thể phách
của la lách.
Dạ đúng rồi, của la lách của thể phách. Nhưng mà ông hai thì nói á, cái năng lượng của mặt trời xuống á thì cũng là rana thôi, có gì đâu, nhưng mà lại đi qua thể khí, tức là nó hấp thu một số cái lực của một số cái đặc tính của cái vía để mà nó đưa đến cái thể phách. Như vậy thì nó có sự cục đặc biệt của mày không?
Coi lại không phải, tôi không có nói thầy vía đâu, mà cái cõi dục giới, cái cõi thương giới đây nha. Chứ hôm qua tôi không có nói thầy vía nha, nhận nói tầm bậy trật hết rồi. Tôi không có nói thầy vía mà cái cõi dục giới, bởi vì cái prana nó ở trên mặt trời mình, nó phải đi qua cái cõi đó, cái cõi Kamaloka nha. Cái prana đó, cái tinh lực đó, cái thầy vía của mình nó bên trong đây khác cho nó không có sợ hoài. Nhớ cái điều này nha, đừng có nói tầm bậy nói thật chứ cái thầy vía nó không có đem cho nhiệm vụ gì hết á. Mà bởi vì cái sinh lực cái prana đó ở trên mặt trời nó đi xuống, nó phải đi qua cái cõi Kamaloka, nhớ cõi Kamaloka nha, chứ không phải là cái Astan bố đi nha, của cái thầy vía mình không phải. Nhớ cái điều đó, nó sai rồi đó, chật lắc á. Dạ, bà để ý được nữa. Cái quan trọng của mình nó là cái thể phát đó, tôi nhắc lại. Cái sự sống của con người là do cái thể phát này nó nuôi dưỡng, cái thể vía không có nhiệm vụ gì hết đó. Mà bởi vì sao mà con người mà có cái tình cảm là bởi vì cái prana ở, nó phải đi xuyên qua cái cõi Kamaloka. Thì nó mang cái đặc tính của cái vật giới đó ha, rồi nó mới vô ở trong cái này, trong cái phát của mình, rồi nó mới, rồi từ đó nó mới đi biến chuyển lần, nó vừa nuôi dưỡng cái thể xác mà nó vừa nuôi dưỡng cái thể vía của mình. Chính cái prana đó, nhớ cái prana nó nuôi dưỡng, bởi vì prana nó có chứa đựng cái đặc tính của Kamaloka nghe chứ không phải Kamaloka. Nhớ vậy đó, của càng không vũ trụ, Kamaloka của càng không vũ trụ.
À, dạ, dạ, tốt, có đề đúng. Thằng Phúc đang quay lại còn hỏi á, là như vậy á, thì cái lưng, tại vì bữa học trước mình học thể vía rồi đó, thì vía nó cũng có lưng xa nữa. Thì cái giữa cái tự liên hệ giữa chúng ta sẽ biết cái thể phát như thế nào khi mà cái năng lực đi được.
Bởi vì sao? Bởi vì cái prana nó đã đi xuyên qua từ mặt trời mà nó đi xuyên qua cái cõi Kamaloka đó, nó đã tiếp nhận cái prana này, có những cái prana nó có cái mang cái đặc tính cái dục giới, cái cảm dục thể thôi ha, là cái tình cảm rồi nha, của ở cõi dục giới nó mới chuyển vô ở trong cái thể phách của mình, từ đó chính cái prana là gì đó, nó mới vừa nuôi dưỡng thể phách và vừa nuôi dưỡng cái thể xác thể vía của mình, đó là cái căn bản.
Ở trên internet đó mà tôi đánh cái chữ prana với thể vía ra thì nó có nhiều cái link lắm. Thì họ cũng nói rằng là để tôi bấm một trong những cái link á để tôi nói về cái vấn đề này. Ananda thì này. Trời ơi, ông đã nói còn khó hiểu nữa. Nói thôi bỏ cái câu này, bỏ cái trang này đi qua trang khác. Physical Astro Kuro. Họ nói prana đó là một cái mà nó liên lạc giữa cái thể vía và cái thể xác của mình. Nếu mà cái sợi dây prana bị cắt đi thì là cái thể vía nó tách ra khỏi thể xác và người ta chết đó. Rồi đây là cái câu mà ông Sivananda cũng nói, prana is the link between the physical and the astral body. Rồi bây giờ yoga, breathing prana and the body, and prana là energy. Prana is a vital link between the astral and the physical body. Cũng nói nữa, rất nhiều nơi họ nói vậy, là prana là cái link giữa thể vía và cái thể xác của mình. Rồi họ nói mình phải thở để mình hút được cái prana, vân vân. Thì bây giờ nói tóm lại á, cái thể phách này thì nó chỉ là một cái tạm thô thiển của những cái chất liệu của thể phách, nó cũng là cái tạm thô thiển của cái chất liệu của thể vía. Tại vì mình biết rằng là đầu tiên là mình có mula pratiti, xong rồi tụ tập lại thì mình mới có những cái cõi dưới. Mula pratiti là nhỏ nhất rồi, thì là mình càng ngày càng tủ bự lên thì mình có, cuối cùng mình có thể phát, mình có thể viết trước. Xong rồi mình lại cộng lại như những cái hạt của cái thể của cõi thứ mới nữa thì mình mới có cái thể phát. Tức là cái càng ngày càng bự thì nó từ cái cõi thứ mới, từ những cái hạt của Astroglen thì mình lỏng thêm thì mình có những cái hạt của cái Etheric Plan, xong rồi nó sẽ động lại nữa thì nó thành ra cái action của mình, nó có thành những nguyên tử của mình. Nhưng mà tại sao Plasma thì khác nhau cái gì? Thì những cái hạt, nói chung là những cái hạt của cái thể phách đó thì nó không có được sinh động cho lắm, nhưng mà khi mà lúc nào thì mình cũng có những hạt của thể phách chứ không phải là khi mà không có Plasma là mình không có thể phách. Nhưng mà chỉ có là nó thiếu Plasma, nó thiếu cái sự sinh lực, nó thiếu những cái màu sắc. Thì khi mà mặt trời đưa xuống 7 màu đó thì làm cho những cái hạt nó có những màu đó. Và những cái hạt ấy nó được đi, nó được chuyển đi trong cơ thể mình giống như là những dòng suối đó. Thì đi đến mỗi nơi, những cái hạt ấy nó phải biến mất, nhưng mà nó mất cái màu. Tức là nó còn là những cái hạt, giống như hạt trơ đó. Những cái màu sắc thì nó truyền cho những cái trung tâm cũng được cái rồi, thành ra nó còn là những cái hạt nhưng mà nó không có màu, tức là nó mất cái sinh lực đi. Thì nó kích động cho những cái trung tâm nó hoạt động lên. Thì mình thấy là có một sự tiến hóa, làm cho người ta thông minh hơn, nhiều tình cảm hơn, nên là biết được cõi trung giới, nghe được người tấn công các thứ. Thì tất cả những cái đó là cũng là phải ở cõi trên đưa xuống, nhưng mà đưa cái sinh lực xuống mà mình gọi là cái này là Prana, là một trong ba cái dạng sinh lực, tức là Pohat Prana với Kundalini. Thì Kundalini lại là cái khác nữa, đây là mình nói về Prana thôi. Kundalini nó là một cái dạng năng lượng khác, nó không phải là Prana. Thì khi mà mình muốn đánh thức con rắn lửa thì mình là phải gọi đến một cái dạng năng lượng khác mà Kundalini, chứ không phải là dùng cái Prana này mà để đánh thức con rắn lửa. Bây giờ Phúc đã còn thắc mắc gì nữa không, có thể hỏi cậu Văn.
Bản giải thích đó thì Phúc thì trước đại khái được cho là Prana thì hấp thu qua cái luân xa tại Phật Pháp và được truyền qua cái đường sinh vật để mà qua thể vía.
Không phải qua thể vía. Nó được
qua cái luân xa của thể phách
đưa nó về thể phách
không? Đúng rồi, tuy nhiên thì cái luân xa của thể phách thì nó sẽ hấp thu năng prana và nó truyền qua cái luân xa của thể vía.
Nó từ cõi trung giới nó đi vào chứ không phải là nó đi ra. Nó không phải đi ra cõi trung giới, nó không ảnh hưởng thể vía, nó không ảnh hưởng thể xác. Tức là nó nuôi thể xác, nó làm cái thể xác mình tăng cường lên, nó làm mình cơ thể mình nóng lên, hoạt động mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn.
Nhưng mà trở lại câu hỏi của Phúc là Phúc đang muốn là cái luân xa của thể xác và luân xa của thể vía thì nó liên lạc với nhau như thế nào?
Những cái luân xa nó ở gần chỗ nhau thôi chứ nó không có liên lạc chặt chẽ, tôi không nghĩ như vậy, nhưng mà có thể rằng là tại vì cái thể phách, cái thể vía nó đều là những cái hạt thôi, mà những hạt nó từ nhỏ đến lớn, tại vì mình có một cái chỗ giống như biên giới đó, mình đi từ giới lên trên nhá, mình đi từ giới lên trên là thể đặc, thể lòng, thể khí, còn rồi chất khí thái 1, 2, 3, 4, cái khí thái mà cao nhất chứ là nó rất mảnh mai thì nó đã gần với cái thể vía rồi, nó gần với cái cõi trung giới rồi, thành ra là nếu mà mình không phân cách rõ ràng quá thì nó có một cái sự liên tục. Nó có sự liên tục thành ra nó ảnh hưởng lẫn nhau. Khi mà cái luân xa của thể phách mà nó quay mạnh ấy, thì đương nhiên là nó tác động đến cái luân xa của thể vía, làm cái luân xa của thể vía quay mạnh. Có hiểu không? Tôi nhắc lại cái ví dụ ngày xưa đó, mà có một cái ông quan ông bị bắt á, xong rồi ông bị nhốt ở trên cái tháp cao, là ngày hôm sau là sửa tử ông đó. Thì ông mới kêu con gái ông mang đến một cái con bọ, còn khá bự thì là nó mới kéo lên một cái sợi chỉ nhỏ xíu. Xong rồi từ cái sợi ông cầm được cái đầu sợi chỉ nhỏ xíu thì là ông mới bảo con gái cột một cái sợi nó hơi lớn hơn một tí. Từ sợi hơi lớn hơn một tí nữa, cuối cùng ông có được một sợi dây thừng để mà ông cột vào cái tấn công của ông ấy, leo xuống ông trốn thoát. Thì cái hơi thở của mình là cái sợi chỉ vỏ xíu đó, mình nhờ cái sợi chỉ vỏ xíu đó mình thở được, mình chỉ cần thở như thế thôi rồi từ từ mình vận tập được những cái lần sai của mình, và mình có một cái sức mạnh mà mình từ cái hơi thở đó mình sẽ làm chuyển động được tất cả mọi cái thứ lần sai, và sau cùng mình phát triển. Thì tôi nghĩ giữa thể xác với lại cái thể vía đó nó rất là gần với nhau, tại vì từ những cái hạt nguyên tử của thể vía, nếu mà nó kết hợp với nhau nó mạnh hơn thì nó sẽ thành những cái hạt nguyên tử của thể xác, và những cái hạt thể xác nó kết hợp lại nữa thì nó sẽ thành những cái hạt của thể âm của cơ thể của mình. Thì nó có một cái sự liên tục rất là gần nhau, chứ không có thể là giống như bức tường phân chia hai bên.
Các nhà giờ cô Văn giải thích dùng câu hỏi của cô Văn cho mình.
Ok. Đầu tiên á, là vấn đề về cái năng lực là thể thì thuộc về cái giới chuyên môn và thông tin học lý truyền. Thành ra họ không có tiết lộ ra nhiều. Cái phần mà tiết lộ duy nhất trong cái thông tin học công truyền đó là chỉ nói đến vấn đề là cái năng lực ở thể xác di chuyển mà thôi. Và khi di chuyển cái năng lực đó đó thì tất nhiên là nó di chuyển từ luân xa này tới luân xa khác, và nó có hình dáng giống như là con rắn nó di chuyển, và nó có cái màu đỏ cực lên thì người ta gọi là con rắn trắng lửa. Thì cái sinh lực á được đi chuyển vào trong người để tạo giữ cái năng lượng đó của thể vía và thể xác, thì là do cái năng lực của thể phách nó cung cấp. Phách thật sự là không phải là một thể riêng của con người, phách chỉ là cái năng lượng mà được thu thập vào, được hút vào từ vũ trụ, từ mặt trời đi vào để mà nuôi, coi như là nuôi đi, nuôi những cái giữ cho cái luân xa ở thể khác cũng như là thể vía nó có cái điều kiện là nó sinh hoạt và nó liên lạc với nhau. Đó là cái điểm thứ nhất nha, về cái vấn đề mà các luân xa và các nguồn năng lượng và thể xác ấy. Thì những điều mà chúng ta biết đó, thật ra là thông tin học công truyền. Còn về thông tin học lý truyền đó, thì họ không bao giờ phải dạy ra. Chỉ nói cho sơ một chút xíu nhé, là thật ra đó, trong cơ thể con người mình đó, giống như hồi nãy chị Thúng có nói đó, đầu tiên hết đó, là cái vật chất chân nguyên hay là đức mẹ đồng sinh hay là molarity. Thì cái molarity là cái vật chất nguyên thủy tinh nguyên đầu tiên, chữ molar nó là chỗ đó. Molar có nghĩa là đồng nhất, không có biến phân. Tiếng Anh gọi là discreated, tiếng Việt có thể nhiều người dịch nó khác nhau. Discreated có nghĩa là nó bản chất nó cũng là như vậy, nhưng mà nó thể hiện dưới một hình thức thô thiển hơn, thô sơ hơn. Ví dụ như là molarity á, đức mẹ đồng tinh á, cái chất này đó thì khi mà nó biến phân, nó tách ra thì nó tách ra làm hai cái phần vật chất nguyên thủy đó, và nó có tính cách giống như là atma và buddhi. Hay nói một cách rõ hơn á, thì nó có tính cách là âm và dương. Rồi lần lần khi mà cái chất khí của ông và dương đó nó xuống thấp nữa đó, thì nó đông đặc lại, nó trở thành những cái chất khí của những cõi dưới. Thì ở cái vật chất chân nguyên đó, nó không có cái hộp nguyên tử riêng biệt. Khi nó bắt đầu biến phân ra trở thành ông và dương đó, thì nó mới bắt đầu có một cái đặc tính nó khác nhau, không những khác nhau mà nó còn đối chọi nhau nữa. Đối chọi giống như là âm tố với dương, mặt trời đối mặt trăng, ban ngày đối ban đêm, nó cái đặc tính của nó khác nhau, nhưng mà bản chất là một, giống như là hai mặt của cùng một đồng tiền, nó cùng là một đồng tiền nhưng mà nó có hai mặt khác nhau. Không biết liền cho biết, thật ra cái lông xa đó nó chỉ là cái năng lực phát ra, biểu lộ ra mà mạnh nhất sau khi có sự phối hợp của 6 loại năng lực, 7 loại tất cả nha. Thì giờ khi mà chúng ta đang sống ở cõi hồng trần này đó, ở cõi địa cầu đó, thì thật ra là chúng ta sống ở cái cõi dương hợp. Dương hợp có nghĩa là gì? Có nghĩa là có một sự tổng hợp của nhiều cái duyên khác lại với nhau. Cái duyên đó là duyên của đất, nước, lửa, gió và ba cái duyên hợp khác nữa. Chúng ta có thể tạm gọi là cái ete hay thái cao đi. Mặc dù thật ra cái chữ đó thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà thôi. Thì cái đó thì dễ hiểu, nó như vậy. Thì khi mà bảy cái duyên hợp này nó phối hợp với nhau đó, thì nó tạo ra nhiều cái trường hợp. Có một trường hợp mà lý tưởng nhất là bảy cái năng lực này. Cái đây tạm nói một chút xíu về kỳ trước đó, có đề cập cái mức đề gọi là Sanyata, là cái như không đó, cái chất không đó. Thì mình có nói là mặc dù là vật chất không có trống rỗng, ở trong không thấy gì, nhưng mà thật sự ra ở trong có cái năng lực của các vị tân quân, có cái năng lực mà chúng ta gọi là phô pháp, chúng ta gọi là energy, chúng ta gọi là emanation, chúng ta gọi là quang. Những năng lực này chính là cái sự biểu lộ của các vị đế quân, các vị tinh quân. Chúng ta gọi là đại thiên thần Gabriel, Michael bên Thiên Chúa giáo, ở bên các tôn giáo đều có bảy vị này hết. Thì sở dĩ có sự xuất hiện của bảy vị này là vì có cái vật chất xuất hiện, và cái vật chất đó nó tương tác với nhau, do đó nó tạo ra cái năng lực, và cái năng lực này là do các ngài chủ trị. Rồi bây giờ chúng ta nói là như vậy thì mỗi một cái duyên khởi thuộc về chất đất, chất lửa, chất gió, chất nước, nó đều ở trong, nó đều có cái tác động của lực ở trong đó. Bảy lực khi phối hợp với nhau thì nó tác động theo nhiều phương thái khác nhau, nó có thể đi đến rất nhiều trường hợp khác nhau. 7 trường hợp, có thể nói là 8 trường hợp nữa là khác. Cái trường hợp mà lý tưởng nhất là cái trường hợp là tất cả các lực đó đều điều hòa và sinh hoạt lẫn nhau trong một tư thế quân bình. Thì đây là cái điều lý tưởng. Còn có những cái trường hợp khác là trong đó không có lực của đất nó mạnh hơn, nó biểu lộ ra thành một cái năng lượng, nó xoáy vòng và nó không trội hơn tất cả có lần lực kia. Rồi cái khác nữa thì có nước nó mạnh hơn, cái khác thì có cái năng lượng của gió nó mạnh hơn và vân vân. Đó. Thì cái đó trên phương diện biết liền người ta dạy rằng đây là cái năng lực nó xảy ra do cái sự phối hợp của nhiều cái duyên khởi, duyên của tứ đại hay đúng ra là thất đại. Đúng ra là thất đại. Rồi vì ở mỗi một cõi như vậy nó đều có một cái năng lực đặc biệt mạnh nhất. Cõi hồng trần có năng lực của thổ, của đất, cõi con giới có năng lực của nước, cõi hạ trí có năng lực của gió, cõi thượng trí có năng lực của lửa. Thì những cái năng lực này đó, khi mình nói có cái năng lực thuộc đất, thuộc gió, thuộc lửa, thuộc vân vân, nhưng mà thật ra các năng lực này đều phối hợp và hoạt động chung với nhau. Do đó chúng ta thấy cái vấn đề là nó có cái vấn đề mà năng lực nó di chuyển và nó nối kết với nhau, thì chúng ta gọi là cái luồng hóa xạ đi lên. Như vậy thì nếu mà chỉ nghĩ tới vấn đề mà công truyền là có luồng hóa xạ, luồng lửa nó đi đó, thì chúng ta sẽ thấy là tâm linh học công truyền chỉ dạy luồng hóa xạ đi. Thật ra đó, công truyền ở bên các vở đó đều chỉ có nói đến cái luồng quả xà đi mà trong con người, tức là thể xác mà thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, thì thể xác nó chỉ là một cái phản ảnh của các luồng quả xà đi ở trong thể xác, là cái năng lực đó. bằng cớ là khi mà một người chết á thì cái đệ nhị bản thân của cái thể xác á, là cái thể xác á, nó tan rã đi rồi đó, thì trong con người mình á, nó mất đi cái năng lượng đó, nó không còn con rắn lửa đi trong đó nữa. Như vậy thì thật sự ra đó, cái năng lực của một con người thật sự đó, cái chất huyệt của các điểm mà nó di chuyển đó, khoảng đầu mà di chuyển đó, thì thật sự ra nó di chuyển ở trong cái thể xác. Và đúng ra đó, thật sự nó không có thể cắt đâu. Cái mà chúng ta gọi là thể cắt là không truyền dạy. Thế còn mà biến truyền đó, chân truyền đó thì không có thể cắt. Mà chỉ có các cái năng lượng nó biểu hiện mạnh, nó chủ trị ở từng mỗi một cõi khác nhau. Và các năng lực này nó hoạt động tương tác với nhau, nó tạo ra một cái cảm tưởng như là có một cây buồn quả cà nó đi. Nó đi từ cái ngôn xa số 1, cái số 2, số 3, số 4, vân vân. Thì như vậy nếu mà hiểu ra cái lối công trình đó, thì mình hỏi tại sao có một con rắn lửa nó đi ở trong thể tách như vậy thì nó có đụng chạm gì cho con rắn lửa ở trong thể lý, nó đụng chạm gì rắn lửa thể đại trí không? Hay là đụng chạm gì có thể trí của thể xác không? Thì nếu mà đứng trên phương diện là con truyền chúng ta một thì không hiểu là điều thứ nhất. Tiết lộ về giáo lý con truyền là không có nói rõ gì cả. Cái gì nữa đó, cái hiểu theo giáo lý con truyền hình thức bề ngoài đó, thì nó hay có những vấn đề là mình bị kẹt ở trong cái tri thức, thành ra mình không có phát ra được cái đó. Bây giờ hiểu theo lối thuyết truyền đó, thì như vậy đó, thì mình chỉ biết là ở mỗi một cõi, một bộ thể đó, thì nó đều có một cái năng lực tương tác giữa các thể với nhau. Chúng ta có bảy thể đều tương tác với nhau. Ví dụ như là chúng ta là một người tên là anh A hay chị B, thì cái người đó phải có đủ 7 thể thì người đó mới sống được. Người đó mới tên là A hay là chị B được. Người đó nếu mà vì một lý do gì, một trong những thể kia yếu đi mà không sinh hoạt được chung với 7 thể, còn 6 thể còn lại đó, thì cái người đó không thể mà tồn tại, không thể sống còn được. Ví dụ như là một cái người mà vì một lý do nào đó, cái sinh lực nó xuống không được, nó không đi qua cái thể phát. Mình tạm gọi là thể phát đi nhé, tôi cũng xin dùng cái tiếng này, nhưng mà thật sự ra nó không phải là thể phát mà lý trường người ta dạy đâu. Thì nó đi qua, nhưng mà nếu người ta chào nó là lý do nào đó mà nó chặt ở cái lá đất mà nó không đi lên được phía trên đó, thì cái người này sẽ sinh đủ cái bệnh ở trong người, trong cơ thể. Bởi vì cái thể xác của mình đó, nó là phản ảnh những cái sinh hoạt, cái sự năng lượng, cái sự sức khỏe của thể xác mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là ở mỗi một thể nó đều có các cái luân xa và nó hoạt động mạnh. Nhưng mà nhé, các luân xa ở hồng trần đó, nó hoạt động theo cái nguyên lý của cõi hồng trần. Nguyên lý cõi hồng trần là gì? Là chất đặc. Là gì? Là câu kết, là liên kết với nhau và chậm chạp. Đó là nguyên lý của cõi hồng trần. Bởi vì chuyển qua cái nguyên lý cũng những cái năng lực đó, cũng những cái luân xa đó, nhưng mà chuyển qua bên trên thể lý á, thì ở đây nó lại biểu hiện một cái nguyên lý khác. Nguyên lý đó là nguyên lý của nước. Của nước tức là gì? Là cái sự chuyển chuyển, là cái sự tình cảm, là cái sự adapt. Đấy. Thành ra cái năng lực cũng luôn xa đó ở thể xác thì nó biểu hiện theo cái nguyên lý của cõi hồng trần. Cũng các luân xa đó của thể vía, thể cung giới thì nó phải biểu hiện theo cái nguyên lý của cõi cung giới. Cũng các luân xa đó mà nó ở thể hạ trí là nó cũng biểu lộ theo cái nguyên lý của hạ trí. Hạ trí là gì? Nguyên lý của hạ trí là cái sự kiêu căng, sự bạc câu, sự mạng ngã. Đó. Thì nhưng mà tất cả các luân xa này nó đều liên hệ với nhau. Chứ mình không thể nói là cái anh mà luân xa ở thể xác á thì anh biểu lộ cái nguyên lý của hồng trần, anh kia biểu lộ nguyên lý của thể tôn giới thì mấy anh này không liên lạc. Không phải vậy, mấy người này nó vẫn là liên lạc. Tại sao? Tại vì trong cái lung ta của thể xác nó vẫn có số cái lung ta phụ của các cõi kia. À, trong cái lung ta của thể vía nó có cái lung ta của thể vía mạnh nhất, nhưng mà vẫn có sáu cái lung ta kia nó tương ứng với sáu cái cõi đó. Vì vậy cho nên đó, mà một người ở thể xác có thể liên lạc được những cái cõi khác là có lý do như vậy, bởi vì nó xuyên qua các cảnh khác. Thì nó nói sơ sơ như vậy được, không biết là Phúc có nắm một phần nào không, hay là cái gì còn còn cái thắc mắc gì không?
Dạ, dạ không hiểu rồi. Dạ.
Ok, vậy thì thôi mình thông qua nha, bây giờ mình đã lấn sang giờ kia nhiều rồi. Giờ là 7 giờ rưỡi, bây giờ mình sang cái phần của anh Văn.
Thêm một chút xíu về cái vấn đề là lý thuyết. Có nhiều vấn đề đó, mà mình sở dĩ đó, cần phải nói ra. Là vì nếu không nói ra đó là các anh chị em ở trong cái phần học đó sẽ không có hiểu và rất là thắc mắc, và sẽ không tiến được nữa. Vì vậy cho nên đó, nó không ngại là các anh chị đi truyền bá ra ngoài đâu, nhưng mà khi mình muốn truyền bá ra ngoài đó mình phải cẩn thận rồi thế này. Có nhiều người họ đã hiểu theo cái lối tâm linh học không truyền vậy, bây giờ mình đem một vấn đề ra nó hơi khác lạ thì tất nhiên là họ sẽ chống đối, tất nhiên. Thì chỉ có một cách duy nhất là mình khuyến khích họ đó là nên thiền để hiểu thêm, rồi trong cái sự thiền định của họ đó và họ thắc mắc thì mình trình bày thêm. Và cái sự trình bày của mình đó nó hoàn toàn có tính cách như là khách quan. Người nghe chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, thực hành cũng được, không thực hành cũng được. Nhưng mà mình biết chắc một điều là nếu những điều đó thật sự là chân lý thì trước sau rồi những người bạn của mình cũng sẽ hiểu và cũng sẽ đạt được. Vâng, như vậy đó.
Cảm ơn anh Văn. Bây giờ đại dương cho nó vô thêm này. Mở cái căn mấy rồi anh Văn?
Tới câu thứ 128 29 gì đấy, 128, tức là câu số 8, câu 18 như vậy.
Câu 18
không có câu 8 không?
À đúng rồi, như câu 18.
Thì chị đọc, nhờ chị đọc hoặc là ai đọc dùng cái đó rồi mình thử trang rồi cái mình tới.
Đây là trang của cha, đúng rồi, trước trang 120. Câu 18, trần gian này hỡi đệ tử còn vô minh chỉ là cái cửa tối tăm dắt đến cảnh lờ mờ. Ăn bánh. Cảnh lờ mờ trước khi đến hưng lũng đầy ánh sáng thật, thứ ánh sáng không gió nào làm tắt được, thứ ánh sáng cháy không cần có tim có dầu. Chứ tướng vô minh gọi đệ tử ấy còn vô minh là có dụng ý sâu và đặc tính xem nhựa, cũng như có dụng ý khuyến khích người đệ tử học hỏi tham thiền thêm để phá lần bức màn vô minh. Như vậy thì cái lời thoát, cái lối thoát của một người đệ tử bị dồn vào cái lý phải là minh triết. Có phần này anh đọc đi, phần này lộn xộn mỗi biết khó đọc không?
Phương pháp để chỉ một lối thoát của một người đệ tử khi bị dồn vào thế lý phải là minh triết, tức là từ hiểu biết về philosophia, phải từ sách đặt của câu 18 và những câu câu đó, kể cả câu 1 cũng chia mang một mũi yếu duy nhất là con đường minh triết, con đường của thế hệ hiện đại. Mặc dù nó đã được giảng dạy một cách công khai từ 25 thế kỷ trước bởi Đức Đại Giác Ngộ, tức là Đức Thích Ca Tam à. Vậy thì có một cái điểm mình nhấn mạnh là con đường của sự giải thoát, đúng hơn là con đường của sự tự giác. Trong thời kỳ Bảo Bình phải là con đường của sự phát ra vô minh, con đường của sự minh triết. Đức Phật ngày xưa khi giảng dạy cho các đệ tử, cho các vị La Hán, thì Ngài nhấn mạnh về vấn đề cần phải có sự minh triết. Thì khi Ngài nói rằng ta đã thành Phật, tức là ngụ ý là Ngài đã đạt được sự minh triết, thì các con cũng sẽ làm được những vị Phật tương lai, thì có nghĩa là các vị đệ tử trong tương lai cũng đạt được sự minh kiến đó. Nhưng mà cái việc giảng dạy về cái sự minh kiến đó sau bao nhiêu thế kỷ đó, thì nó lại hiểu lầm là nhất là đặt kinh sách là tìm hiểu thiền nó khó quá, thành ra người ta cứ giao công việc lo cho những cái việc lãnh đạo các con sư như ông cha. Thế còn mà đệ tử thường thường, chúng sinh đệ tử thường thường thì chỉ có đi chùa cúng dường mỗi tuần, thế là làm đủ ổn bạn rồi. Thì như vậy đó, nếu mà một người đệ tử, một người mà Phật tử hay là đệ con chiên, thì muốn mà thật sự là đi theo con đường của Chúa dạy hay Phật dạy đó, thì cái người này phải phát triển cái sự hiểu biết, sự minh triết của mình thì mới được. Thế mà có điều mà nói thì dễ, nhưng mà khi thực hành nó rất khó, là biểu hiện nó đòi là cái sự thực nghiệp và trải nghiệm. Thành ra đó, muốn chắc nhất là mình đi theo hai con đường: vừa thùng tính, tức là dùng cái kinh nghiệm của các vị đạo sư, các vị Bồ Tát để mà theo cái đó, lấy cái kinh nghiệm đó để mà tu. Còn đường khác đó là dựa vào trong cái năng lực của chính chân ngã của mình để mà mình tu tiến, thì như vậy mới đạt được cái sự tinh khiết. Như vậy mới thực sự mà bước vào cái đường mà gọi là hiểu biết được bản chất thực sự của con người. Công thức thứ nhất, thời xưa khi kiến nói vô sinh số 18 được phát lên, thì bên Tây Tạng Ấn Độ dân chúng xài đèn dầu, đèn bơ có kim. Những đèn ấy thì bị tắt rất dễ dàng khi có một con gió thổi qua, hoặc giả là khi cạn dầu tắt kim. Thế kỷ thứ 20 này thì không xài đèn dầu, đèn nữa. Xài đèn điện, đèn neon, con gió thổi không có vấn đề là bị tắt. Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen như vậy thì nó không có được chuẩn lắm. Là hiểu trên nghĩa bóng. Thì cái ngọn đèn này thì mình phải hiểu là cái tâm đạo của mình. Tâm đạo phải đúng trước mọi cái bão tố của các loại gió thổi, có nghĩa là trước cái sự mà thử thách, trước những cái đối xử mà không công bằng của những người khác đối với mình, thì mình vẫn giữ được cái tâm an thật, cái tâm minh triết. Thì đó mới là cái con đường mà người hành giả tiến bước. Hành giả trên con đường thiền học cũng như trên con đường quyền biết học, không thể nào sống như thế được. Sống như thế được có nghĩa là sống mà để cho ngoại cảnh chi phối mình. Thế vậy thì người bên cạnh mà giận dữ thì mình cũng giận dữ theo, người làm bên cạnh mà buồn bã khóc lóc mình cũng khóc lóc theo, thì như vậy là không tu được, lúc nào cũng bị bên ngoài nó lôi kéo. Người đại tử chỉ nương tựa vào tự lực, vào nguyên liệu và sức mạnh ở nội tâm mà thôi, không nhận định rõ rệt về vấn đề này, không áp dụng chân lý đó một cách triệt để. Hành giả sẽ mất rất nhiều thì giờ để đi tìm bật lửa thắp lại cây đèn đã tắt. Thì bây giờ ngừng ở đây mình thử bàn chút xíu thôi. Cái cây đèn mà khi mình ví cây đèn đó là cái bồ đề tâm, cái đèn ánh sáng ở trong con người mình, hoặc chính trong người mình, thì có khi nào mà cây đèn nó tắt không? Tại sao mình lại thấy cây đèn nó bị tắt mà mình cứ đi bên trong bóng tối hoài vậy? Câu này để nhờ anh chị thử trả lời em. Còn nếu không nhờ anh hai con có rất nhiều cao kiến. Cái điều ví dụ như là mình thấy ha, mình được nghe cái câu chuyện thiền này ha, nói cái anh mù đó ảnh đi trong ban đêm tối, và ảnh đi cũng còn phạm thì ảnh đi cũng có ngã ngoài, thì người ta mới nói là anh đi như vậy thì anh muốn xa, muốn thấy đường đi thì anh đi thắp đèn lên mới được chứ. Anh thắp đèn xong rồi anh vẫn bị cầu quạng, bị kỳ ngã, người ta lại nói là thì tại chắc cái đèn của anh thắp hồi nào mà anh không biết. Thì bây giờ mình theo cái câu này đó, nói là cái ánh sáng ở trong người mình đó thì nó không có ngọn gió nào nó có thể dập tắt được, trong khi cái ngọn đèn cày, ngọn đèn dầu đó thì gió mạnh là nó tắt. Thì như vậy nếu mà cái ngọn đèn ở trong tâm mình lúc nào nó cũng sáng tỏ đó, thì tại sao là bao nhiêu người cũng đều có Phật tính, cũng có cái ngọn đèn sáng tỏ như vậy đó, mà tại sao bao nhiêu người vẫn cứ lờ vờ lãng quạng, đi ngã lên ngã xuống tìm hoài không ra cái Phật tính, cái chân như của mình làm sao? Tại sao vậy?
Tôi nói không phải thầy nói. Đây là một cái án thiền á, có lẽ bà Lan Chi cũng có cô, bởi vì bà cũng là thiền tư rồi, không? Công án thiền á. Tôi cũng có đọc mấy cái mà về công án của các bên ba vị tổ thiền á. Có một công án, có một công án này nó hay lắm, nó liên hệ đến công án này. Cái có một người đệ tử đến hỏi ông thiền tư, không? Ông trả lời đó, cái ông dẫn cái đệ tử nó vô cái phòng, vô cái phòng á, thì đệ tử đến hỏi cho thiền sư về cái chuyện đó đó ha, bởi vì đệ tử này đi ra mắc kẹt mà, thì mình mắc kẹt không, không biết làm sao nữa, không cách nào mà khám phá được gì nè. Cái thành ra hay cái là hỏi thầy thiền sư, nó hỏi thiền sư nhìn cái ông thầy ông dẫn đệ tử vô cái phòng, cái đệ tử như cái phòng đó ổn mà sao sao mà không đốt đèn lên, thấy không? Đệ tử nó đốt đèn lên, đốt đèn lên, ha, nó cầm vô phòng, cái ông đạo, cái ông nhìn thấy cái thẩu tác, ha, thẩu tác cái đệ tử muốn vô phòng đẳng hảo mà chỉnh dạy gì, mình không có đèn có ôm làm sao mà biết gì mình học, thấy không? Nói cái đệ tử của họ cũng chưa khám phá tại sao cái tâm cái vô phòng mà có ôm rồi mà mình đốt đèn lên mà ông thầy không cho đốt đèn, cái giấy nó trừ ra cái đệ tử này đóng đốt đèn lần nữa, đốt đèn lên lần nữa, cái ông ngoại này ông không cắt này nữa, có lẽ người đệ tử này chưa nổ đó, ông kỳ lạ, cứ như ra trong phòng có ông mà không có nói gì hết á, cứ hạ tay bốn đèn lên cái ông thọ ta còn ba lần như vậy đó, không cái lần thứ ba đó cái thì ông không thổi nữa, mà để thổi cũng không đốt đèn lên nữa, thì đốt bên ngoài cũng đốt làm tối đó, thấy không? Thì cái người trời trời đã đảm bộ rồi, bắt đầu người để thổi đảm bộ rồi.
Cái đèn mà cái ánh sáng bên ngoài á, nó là không có nghĩa lý gì hết, mà chính cái ánh sáng bên trong của cái tâm của người đệ tử đó, mà ông thầy đã, ông thiền sư đó đã dùng cái tâm ấn, của vấn đề đốt đèn lên đó, để mà truyền đạt qua cho cái người đệ tử đó thấy là cái ánh sáng ở trong tâm á, chứ không phải cái ánh sáng bên ngoài. Đó, anh em không? Nó thiền nó hay chỗ đó, là người ta ngộ liền. Là cái người đệ tử về cái ngộ liền á, thấy là ngồi cuối đời mình đang kẹt, mình chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi mà mình không quay vào nội tâm. Cái tâm tâm mình nó có ôm, nó có hù, nó có mò, mò không ra, kìa có mò, còn có hù, hù lên cái quả hồn là tốt, có đen, tối thì mình nhìn có tối đó, ở trong người mình nhìn có tối đó. Không thấy gì hết, trời ơi, hôm nay còn là để tử kẹt á, đấy, có làm công án gì thì hôm nay cũng đưa có tí gì
hết. Rồi, em đem tiếp đây. Hello. Bây giờ mình đọc tiếp cái phần kia đi em ơi. Bây giờ đọc trang. Dạ.
Quan niệm này được những thiền gia trong thiền Phật chứng áp dụng bằng cách tự tìm thì giác ngộ ở nội tâm, không mong chờ nhiều, không nương tựa vào những kinh sách, không nương tựa vào những thiền sư, không nương tựa những vị giáo chủ. Cái này quan trọng anh. Vậy mình hỏi không nương tựa vào kinh sách, không nương tựa vào mấy vị đó là sao đắc đạo được á? Sao hiểu được cả? cái này Cúc trả lời coi.
Cái này giống Cúc là mật gì quá.
À, ý chán.
Rồi, rồi cuối cùng không muốn tội ai thì đi mà bỏ.
Thật ra đó, cái này...
Dạ, thì cái này chính là cái giai đoạn thứ hai thôi, giai đoạn đầu phải nắm áo hai. Rồi sau đó khi mà bắt đầu vững rồi đó thì quay vòng thứ hai thì cũng có hãy buông bỏ mấy cái giai đoạn đầu đi thì bước qua giai đoạn hai.
Tức là đừng có lúc nào cũng nghĩ lại ông thầy, mình có ông thầy là để hướng dẫn cho mình thôi, để mà mình cố gắng mình đi, mình đối chiếu cái cách tu của mình với cách của ổng, rồi ổng cũng chỉ dẫn cho mai sau. Ông thầy ổng không muốn huynh đệ huynh trưởng là tốt, chỉ dẫn cho mà xong, nhưng mà mình đừng có ý lại, ý là như vậy đó, chứ không, chứ không thầy đố mày làm nên, cái này cũng đúng cho mà xong, muốn làm nên chăng nữa thì cũng khó lắm, tại vì cái này nhá, những cái vị Phật lúc xưa đó, mà tự gọi là tự tu rồi tự giác ngộ đó, thì nó còn hỏi thời gian nhiều và công phu khó khăn nhiều, thì càng ngày đó các vị đó truyền lại cho những người huynh đệ tiếp theo đó, thì càng có nhiều người hiểu rồi thì càng là giúp đỡ cái phương pháp nó tiến bộ hơn, thì những người mà đi sâu nó còn đi lẹ hơn một chút. À,
cái này gần như lúc đầu Đức Phật cũng chờ năm anh em cầu tình như đó mà, xong rồi về sau thấy người ta không thành công mấy là Đức Phật mới bỏ đi thôi.
Này á, chúng tôi xin góp ý thêm lại một cái tâm án thiền mấy năm. Tâm án thiền là thiền là về thiền về kinh sắc tướng quân hoài á. Trên đây chúng tôi cũng xin đưa ra nguyên góp ý để nhắc nhở các thiền sinh chứ không phải các người thiền đâu. Anh nhớ rõ điều này tại sao không nguyên tự á. Tại vì mình có thầy không nguyên tự thì chuyện vô lý sao. Không biết là không, tôi không có thầy thì làm sao mà tôi học được, làm sao mà tôi tiến được. Phải có thầy, ha. Nhưng mà cũng một cái vấn đề này, cũng một người đệ tử ra, chúng tôi kể chuyện là một đệ tử ra, tới hỏi thầy. Bởi vì ra là mình học với thầy, phải hỏi thầy chứ, không nên tự thầy chứ được, ha. Cái người đệ tử lại tới hỏi thầy. Cái thế giới thì vẫn nhìn thứ rất kỳ cục đó. Cái người đệ tử biết người đệ tử đang nó kẹt đó, học là thường thường học mà về thiền là kẹt chiếu là kẹt những cái chuyện là nó mới đơn giản rồi. Cái lại hỏi bởi vì cái nó kẹt đâu thì phải nhất định là phải cho níu áo ông thầy, là chứ không cách nào mà nói hả. Cái người đệ tử này lại hỏi ông thầy, nói vừa tới cổng ông lại nắm và ông dặn cái lỗ tai của người đệ tử nhắc luôn. Tại sao quá là chính là để cho ngươi hãy tự làm sao mà phá vỡ cái bức màn vô minh của ngươi, hoặc là phá vỡ cái kính mà thủng cận đây là một công án thì nó về sắc tướng bên ngoài.
Thực ra thì tôi nghe mấy cái giai thoại này tôi nghe cho biết, chứ còn tôi không ở trong tâm trạng của cái ông thiền sinh, nó thành ra tôi chả hiểu gì cả. Nghe giống như là bị nghe sấm rồi.
Thì cô thấy đang khi dùng cái trí thành ra tôi cũng không có nói được. Cái khi mà một người mà giống như ông mình giải thích theo cái hiện mình đặt một nhóm là chuyên về bắt tông đi, tức là chuyên về đốn ngộ đó, thì mình sẽ giải thích cái vấn đề này vậy. Tức là chẳng hạn như ông Thiền Sư mà đốn củi lại trong cơm này sau á, thì ổng chỉ cần nghe con kinh thôi, thế là ổng ổn. Và cái ông thầy, ông mới truyền bác cho ông thầy để ông thầy đi về Tuyên Nam để mà thuyết giảng. Nhưng mà ổng dặn á, phải mười mấy năm sau á, thì ông kia mới được thuyết giảng, tại vì ông này ổng không có tư vốn học á. Thì ra ổng phải ủng hộ rồi, nhưng mà ổng phải thiền nhiều hơn nữa để mà ổng lấy cái kiến thức từ hồi trước á, thì ổng mới thuyết giảng được. Thì qua những cái đó mình mới thấy là mình phải giải thích theo phương pháp tùy theo cái người anh mình đọc thông học thì mình sẽ nói là gì. Và cái người từ đó ở phía trước là người ta đã tu tập, người ta đã hiểu hết vấn đề rồi. Đó, đúng rồi, cái này á thì cái thể giai đoạn đầu người ta không nắm được cái một số kiến thức cũ nữa, thì do đầu thai nó bị quên mất hết. Nhưng mà đến lúc mà người ta có cái điều kiện thuận lợi thì người ta sẽ thấy kiến thức nó sẽ đổ lại và người ta tiếp tục là đi tiếp cái phần đó. Thì còn mà nếu mà bên Nam Phong á, thì mình cũng giải thích được cái vấn đề đó. Thì Nam Phong nó cũng là tự lực để đi thầy ấy để mà có thể mà đến lúc nào đó thì nó mới đạt được cái trình độ. Thì ở cái Nam Phong mình không bị lúc theo hai cái phương pháp của phòng đi cái thầy ở dưới bên không học được. Thì không biết ai có thể giúp, nếu mà gặp người Nam Phong thì giải thích cái phòng này như thế nào. Thì đó.
Tôi nghĩ nếu mà mình truyền nó thì mình càng ngày càng giảm bớt những cái liên quan đến cái cuộc sống hàng ngày của mình mà nó thuộc về nặng phần vật chất. Bên Nam Phong thì người ta không có nấu nướng, không có đi làm tiền, không có, tức là người ta gạt bỏ hết tất cả những việc để người ta chú tâm vào, người ta chỉ một ngày tất thức một lần xong đi về, thế là ngồi thiền. Rồi nghĩ rằng như thế là họ sẽ đi đúng con đường của Đức Phật, rồi tiến nhanh lên Bắc Tân. Thế ra đó họ hãnh diện về cái chuyện mà họ làm. Và họ nghiên cứu thì họ nói rằng là họ bỏ hết những tin Bắc Tân, họ cho rằng là người Tàu xuyên tạc, thì họ không chấp nhận. Nhưng mà bên Bắc Tân thì có lẽ là nó khác một chút. Thì họ chủ về phải nghe tin trí não nhiều hơn, kỹ năng nhiều hơn để đi thuyết giảng nhiều hơn. Tại vì họ tự tu rồi còn tự vác và gác tha thôi. Thành ra họ ôm đồn như vậy. Nhưng mà chắc là khi mình thiền định thì cái tâm mình nó càng ngày càng lắng xuống, mình càng ngày càng thanh thản hơn, thì mình nhạy cảm hơn, nhạy bén hơn. Mình chuyện gì nó xảy đến với mình hay là có những cái thắc mắc gì về trí thức hay là cái gì đó thì mình có thể có thắc mắc tôi giải đáp cũng nhanh hơn. Thay vì là mình cứ ưu tư mãi những cái chuyện thế thường, ngồi lê đôi mắt hay là chuyện thế chiến này nọ các thứ, thì mình đâu có nghĩ đến những cái chuyện như vậy. Mình không có được thông thả giống như mấy chuyện kia. Mình có thể mình không có cái năng lực tinh thần của mình nó kém hơn. Nó có lại thì
nếu mà nói về đúng bộ, mình gặp cái trường hợp mà Nam Phong mình đã giống như vậy. Tức là Nam Phong quá trình đó là thiền định của ta đi từng bước, từ dưới lên trên, từ thấp nhất đến cơ thiền, từ cơ thiền, ngụy thiền, là dưới vân vân lên. Thì giờ sao đúng bộ được? Đúng bộ là cái gì? Là nhảy được. Thay vì mình đang đi từng bước, bây giờ không có. Từ cái bước đầu tiên của thiền là mình lên thẳng luôn, lấy hạn như lên thẳng luôn tứ thiền luôn, chứ không cần phải đi một bước nữa. Đó thì bên Nam Phong nó có phương pháp đó. Thì là khi mà lên thẳng lên cái tứ thiền thì mình sẽ nắm được cái vấn đề đó, là giống như gần như là đúng ngộ đó. Cái đó hiểu vấn đề trực tiếp luôn, chứ không cần phải bước lên. Thế đó.
Tôi chẳng hiểu cái vụ đốn ngộ mà trong thông niên học đâu có nói gì đốn ngộ gì đâu. Anh Văn có ý kiến không anh Văn?
đúng ngộ và tiền ngộ là hai cái phương pháp mà thông thường nhất. Tiền ngộ tức là mình đi từ từ từng bước một, hay là cái phương pháp mà đi từ ngoài vào trong, hay là phương pháp của quần lý học, hay là phương pháp bằng kiến thức học bằng thực tiễn. Còn phương pháp mà đốn ngộ đó tức là học biết liền, thì tức là cái phương pháp mà cái người này trong những kiếp trước họ đã có căn duyên đầy đủ rồi, thì kiếp này họ gặp cho họ học họ hiểu ngay, không cần phải đi từ từ, đi từ ngoài vào trong nữa. Phương pháp này gọi là phương pháp tiền học, hay là phương pháp tâm pháp. Đấy. Thì hai phương pháp này mình nói với nhau nhiều lần rồi, bây giờ chỉ dùng danh từ khác là tiền ngộ với đốn ngộ thôi.
Mình mới bắt đầu là mình có công năng tu hành từ kiếp trước làm sao đâu mà mình biết mình đi phương pháp nào được.
Thì bây giờ mình trong cái lúc bây giờ mình đang tu tập, mình học giáo lý, thì ví dụ như là cái chuyện cái gì mà mình cũng phải bò mẫm tìm sách cùng kiến thức đọc cho thật nhiều vô rồi để mà tìm hiểu xem vấn đề nó như thế nào đó, thì đây là mình đi theo cái phương pháp cái đường của cái trí. Còn gặp những cái vấn đề gì mà khó khăn đó thì mình cứ ngồi thiền và cũng suy tư suy nghĩ lại một lúc nào nó chợt sáng lên nó hiểu một cách tự nhiên, thì đây là mình đi theo phương pháp của tâm. Nếu phương pháp phối hợp cả hai phương pháp và tâm và trí thì phương pháp này là an toàn nhất, là vừa đi theo kiểu tiền ngộ và vừa đi theo kiểu hướng ngộ thì là chắc ăn nhất. Và phương pháp hiện giờ đang được sử dụng rất nhiều bởi những người mà đạo sinh.
Anh Văn nói mình dễ hiểu rồi, nhưng mà tôi đâu có hiểu tại sao là ông thầy là phải lấy cái cây đập học trò thì là mới đúng ngộ.
Ồ, cái đó là thật sự ra đó, là nó có vấn đề, nó nằm ở cái chỗ không phải là cái cây đập, mà nó khiến cho cái người đệ tử đó là thẳng thốt quá ở trong một cái cốt bí quá, một cái vượt ra khỏi cái tâm trạng bình thường của mình, vượt qua khỏi một cái lối mà giải quyết bình thường của mình, thì người đệ tử đó tập trung cái năng lực vào thì lúc đó nó rụng tới cái vấn đề gọi là cái chân ngã của họ, thì lúc đó gọi chân ngã đó. Nếu một khi sáng xuống thì cái người đệ tử lúc đó hiểu được ngộ cái đó, thì như vậy cái vấn đề đập đó, nó chỉ là một cái phương pháp, một cái phương tiện thôi. Có những thầy dùng cái cây để đập, nhưng mà có nhiều ông thầy đó chỉ cần những người gái hoặc là ông chỉ ra dấu thôi, người đệ tử cũng như kiểu như thường. Vậy những phương pháp nó không quan trọng bằng cái trình độ của người đệ tử và cái phương thức để giáo dục giáo hóa người đệ tử.
Nói tóm lại thì cái phương pháp thiền định bất tâm như thế là phải có tâm thiền tâm mà phải có sư phụ với đệ tử rồi.
Tử và cái phương pháp mà phát triển thật tốt. Như là bây giờ tôi lấy ví dụ là người nào á, bình thường bất cứ một người nào bây giờ đó muốn đi tìm đạo á, là việc đầu tiên họ đi tìm tới tôn giáo, họ đi tìm những vị thầy, ông sư, ông cha để hỏi đạo, để thắc mắc, để xin thầy, xin cha giảng dùm, giúp dùm thế này thế nọ. Đó là phương pháp bình thường. Còn cái phương pháp mà chính yếu đó là có những người đó họ đi tìm một cái chân lý từ họ. Và những người này đó là trong kiếp trước họ đã từng là đệ tử của những đạo viện vô và bí truyền rồi. Thì kiếp này họ mới đi tìm gặp lại được cái hộ tâm điện lập để học học. Không phải là ngẫu nhiên. Thế mà không có duyên đó, chỉ đến học một lần thôi là bỏ đi, nó không trở lại đâu. Chị ở đây, chị ở trong cái phòng học này đã mấy năm rồi, thì tất nhiên là chị đã có một cái căn cơ rồi. Rồi chị còn hỏi tại sao mà chị làm sao chị muốn chị biết được chị có căn cơ hay không?
Nhưng mà tôi đâu có cái căn cơ để mà đi một mình.
Đâu có ai bắt chị đi một mình đâu. Căn cơ là chị đang học trong nhóm học rồi đi chung, mọi người học chung với nhau để mà trang đẹp. Nếu mà chị cảm thấy là chị đi một mình được á, thì chị đã không đến cái phòng học này cuối cùng. Và nếu mà chị đến một lần mà chị vẫn tiếp tục đến nữa đó, thì có nghĩa là chị thấy là nó có một cái hữu ích, chị mới đến, chứ không ai biết chị giờ về phòng 3 cái tiếng hồ. Nói lãng giảng, lát giác như cái chuyện nó có một thực tế, đúng không? Chị cảm thấy là trong người chị đó, cái buổi học nó có một hữu ích nào đó.
Mình nói những cái chuyện này thì cảm thấy rất là vui đấy.
Hả? Thì nó nhớ là trong con đường của mình nó đi vào nó rời khỏi mình cảm thấy rất mất. Thế còn mà nếu mà mình đi chùa nhà thờ hay trong các giáo hoặc là học đạo đó, thì nhiều khi là mình cảm thấy trong cái buổi học có nhiều cái mình cảm thấy mình không hiểu. Nhưng mà trong cái khi đằng sau cái ở cái tâm lý tâm linh của mình đó, mình vẫn cảm thấy là nó có một cái điều muốn nào đó để giúp đỡ được cái tinh thần của mình. Thế cái điều này thật sự ra chị chẳng cần ai nói chị cũng biết rồi, nhưng mà lặp lại thì coi như nhấn mạnh với chị thôi.
Vâng. Tôi nghĩ là mình cần thầy ở trong cái trường hợp mà mình tu thiền á. Tại vì nếu mà thiền mà thiền hơn một tiếng, thiền mấy tiếng thì nhiều khi nó có những cái sự biến chuyển trong người ấy. Mà nếu mình không giải quyết được, mình cứ giải quyết theo kiểu liều lĩnh của mình ấy, thì mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thì vì lý do đó mình mới cần thầy.
Đúng là như vậy đây chị. Thế ra mình vẫn đặt vấn đề đó vì lý do đó phải nói là người nào chưa chuẩn bị kịp đó đừng có mở luôn quá hầu, đừng có đi tìm thật sự đâu làm cái gì. Khi nào nó đến thì tự nhiên nó sẽ đến thôi.
Thì thật sự là anh cho em thấy là không, bởi vì cái khi mà mình có cái trang viên mà học với nhau ở trên mạng này khi bằng tổng đồng mạng nhưng mà không phải lên đây mình tán gẫu, mà thật sự mình lên đây là để giúp cho cái thần thức của mình tiến hóa đi. Chúng ta xin nhắc lại anh cho em cái duyên này là sao, nó là kỳ diệu, nó nguyên lý ghê lắm. Anh cho em nhớ cái điều này. Có người ta đa số nhân loại hiện tại người ta đang sống trong hồn thú không, mà mình sống trong hồn người này là quý ghê lắm. Chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em học mà thanh học ở trên mạng rồi là anh chị em đang sống trong hồn người đấy, và giúp cho cái thần thức của mình tiến hóa để mình có cái trí, chứ mình không phải là con thú mà không có trí. Nếu người ta mà không có cái duyên này mà ta đang sống ở trong cái hồn thú đó là điều đáng thương hại cho người ta. Anh em nhớ cái điều này nha. 24 tiếng đồng hồ chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm cái gì? Chúng ta quằn quại lo cái đời sống thể xác này không à? Không bao giờ mà lo đến cái đời sống tâm linh của chúng ta. Lo cái mỏ mang cái sự mình, cái minh trí của mình luôn luôn sống trong sự vô minh tâm. Đó là một điều đáng thương hại nhất cho nhân loại hiện nay. Thành ra mình suy nghĩ ra đi. Một giờ ở trên cái mạng này nó quý còn bằng hàng triệu, hàng tỷ đồng ở trên thế gian này mà anh chị em chưa chắc thì mua được. Chưa có một tỷ đồng mà anh chị em chưa chắc thì mua được cái minh trí này đâu. Chúng tôi xin thân nhận của tôi giúp các bạn trẻ thiếu thức hôm nay cố gắng nghĩ lại cái vấn đề này.
Cái này là ngộ đó, ngộ đó. Nếu mà ông hai không có kinh nghiệm từ kiếp trước rồi thì qua đến kiếp này ông hai vô đây nghe ông hai dội liền thì đâu hiểu. Cái đó cái người đi tìm người tìm đạo mình mới chia ra mấy hạng là cái người như nãy mình nói. Tức là mới đầu người ta đi vô thiền tôn giáo, cái nghe thầy ông cha đi giảng, thấy à hay quá, kéo đầu thân đường này đó. Thì trình bộ người ta ở đó là bây giờ có ai vô, ta nghe cái này người ta cũng hiểu nữa. Hoặc là bây giờ kêu ta thôi giờ nghe thầy giảng hoài, thôi giờ anh ngồi thiền đi, hay là anh cầu nguyện đi. Người ta cũng cầu nguyện không nổi chứ. Thì trình bộ ta ở đó là kiếp này người ta mới học được cái bài học là niềm tin thôi. Bây giờ có một người khác, cái người ta cũng cái hạn như người ta giải gọn, cái cũng đi vô nhà thờ đó thì ta cũng nghe thầy nói, chứ còn phải dài ba suy nghĩ thoải mái vậy còn thiếu gì đó đó chứ bắt đầu cái là người ta phải đi tìm thầy khác hỏi nữa thì cái câu thiếu đó ông thầy đó ông thầy A không trả lời được thì giờ phải tìm thầy B à, tìm thầy B trả lời rồi tìm thầy B trả lời ông thầy B trả lời cũng thấy thứ thiếu gì đó bây giờ cái này giờ buồn giờ lại sao rồi thì tìm thầy C nó bây giờ tiền hết ở trong mấy cái chùa rồi có giờ lên núi tiền có tiền tiền những người nào đó ở chỗ đó trong thâm sơn cung cấp gì đó như vậy một tiền vài cái rồi cái cuối cùng cái mình cũng được cái bắt đầu xong cái người ta ngồi đây suy nghĩ không có hòa hảo chứ mà tiền á cái lúc còn đâu cái bắt đầu cái thằng tự nhiên nghe thằng nhóc nó nói nhóc nó là thằng sống nó nói một câu cái thằng nó được trả lời được cái câu đó rồi thì ta ngộ tôi đầu biết là tức là bây giờ là bước qua cái giai đoạn là ta phải tự đang ngồi thiền để tập tìm được cái những cái câu trả lời cũng đã tức là bước qua giai đoạn thứ hai rồi đó thì ông nói vậy á đi vô chùa hay là lên núi gì cũng được hay nhất là phải gặp ông thầy có nghề ông thầy có nghề là ông dịch mình ông nhìn mình đấy ông biết là à, ngày nó tới tiền bạc ra nhưng mà giờ trình độ nó mới niềm tin thôi đây vài cho nó đi đây một nó về cho nó làm lại muối giữ đây một có được à, đây một có cái hàng viên đây một con có cây là đây một lúc này á chứ là niềm tin á cứ bám đây một con giữ nó đi giữ cái ống đầu cái quay như đoạn nữa là nữa rồi đúng rồi anh thầy hay á bọn chứ là cũng ngồi ở nhà cũng không biết mày đang gì vậy biết hết rồi bây giờ nó tới nó ở tiếng lên rồi cho tiếp cái khác nữa đó tức là hơn tôi không xui lên hay là tôi duyên là theo thầy như bên còn trả lời tôi duyên gặp đúng được thầy thì cũng thầy cũng chỉ cho kiến nhân tại vì từ cái giai đoạn mà truyền tin qua cái giai đoạn mà tự mình đi á thì phải có một quá trình cái người đó phải nỗ lực không nỗ lực không đi đến nhanh được khi nỗ lực rồi đó thì qua từ truyền tin nó qua lên cái từ đi á mình trải qua rồi thì dĩ nhiên người ta sẽ tiến nhanh hơn trong cái giai đoạn mà nỗ lực đó cũng như ví dụ như tôi cũng á cô Tuấn thì qua những cái trao đổi và qua những cái rồi thầy cũng biết cô Tuấn là về chuyên về âm học á cô Tuấn có những cái giải pháp và có những kinh nghiệm đó rồi cô Tuấn chưa sâu chuỗi được tất cả những cái kinh nghiệm của lại thành ra của một cái sâu nó liên tục thành ra đưa đến tình trạng đó bây giờ cô Tuấn cứ giải rác kìa bây giờ cô Tuấn làm sao mà sâu chuỗi được những cái đó lại mà cái sâu chuỗi đó là phải thực hiện nè nên
ok cảm ơn Phúc. Ở trong nhóm của anh Nghiệp ta bây giờ có mấy cái ông tập ông thiền mấy chục năm rồi. Thành ra ông cũng đến tham gia thì hôm trước tôi dắt thằng con đến để gặp một ông ngồi thiền mấy chục năm. Thì ông nói chuyện với ông ấy để cho thằng này nó trao đổi những kinh nghiệm đó. Tại vì nó cũng luôn tập thiền, mỗi ngày nó thiền từ một tiếng, nó thiền ra một tiếng là nó mệt lắm, nó khó chịu trong đầu lắm. Thì nó phải đứng lên, thì nó muốn đến hỏi ông là làm thế nào để ngồi thiền được lâu. Thì ông nói trường hợp của ông là ông ngồi thiền cả ngày cũng được, ông ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ không thấy ăn nhằn gì hết, là ông thiền kiểu thiết là đó. Thì thằng này nó mới ngồi kiểu nó ngồi trên ghế, tức là nó ngồi có hai chân thành xuống. Thì ông cũng chỉ cách ngồi thiền thế nào để cho nó tốt, ví dụ như là cái ghế nó phải vừa vặn để cho cái bắp đùi nó ngang, nó không dốc lên mà nó không dốc xuống. Nó dốc xuống tức là nó bị đè như cho bắp đùi thì máu nó không chảy được. Còn nếu nó dốc lên đó, thì là nó sẽ bị cái chỗ mà xương hông nó háng đó là nó bị ngăn ngắn trở, mạch máu lưu thông không tốt. Nếu ngồi ghế thì phải ngồi cho bắt buộc phải ngang, hay là phải kê chân lên hoặc là cưa cái chân ghế. Thế thì hoặc là nếu mà cái ghế thấp có thể phải kê chân đứng đẹp. Còn nếu mà nó ngồi nó tốt nhất thì là ngồi kết già, nhưng mà nó ngồi sửa kết già nó thấy đau quá. Ông ngoại tôi ngồi kết già là ông cũng ráng chịu đựng chừng nửa tiếng mà cũng không được nữa. Ông mới đầu khó khăn lắm nhưng mà sau cùng thì cũng thành công. cái đầu nó đau lắm, nhưng mà sau cùng ngồi thiền tự nhiên nó đến một lúc nào đó thì giống như là cái thể xác nó không quan trọng nữa, không cảm giác thì thể xác nữa. Thì Phúc có kinh nghiệm như thế nào ngồi thiền, ngồi lâu hay là mau?
Tất cả đều là niềm tin, tại vì thiền viện thì nó đi cũng khá nhiều ở trong Nam mình. Ở Bắc thì chưa đi đâu, chứ còn trong Nam thì nhiều. Thì thấy trong đó đa số người ta cũng ngồi thiền 2 tiếng, cũng ngồi cái 2 tiếng ngồi luôn á. Mà không có vấn đích như thì những người mới chỉ như mấy chủ yếu nhất tay chân người chuyện nói chuyện bình thường, nhưng mà cái người mà ngồi được 2 tiếng mà con hỏi chuyện thì cũng thấy để mà hiểu được thì sâu về giáo lý mình không phải mình từ xa, nhưng mà rõ ràng cái trình độ nó cũng là niềm tin á. Nhưng mà cái qua cái ngồi thiền lâu đó, người ta đạt đến cái là người ta thứ nhất là hòa thượng á cũng hay lắm, ai mà ngồi thiền lâu được người ta dân hết rồi, thì nó loại ra một số đối tượng mà không muốn làm ăn mà cái vô thiền viện ăn bán. Cái thứ hai á là ai mà ngồi lâu được thì người ta cũng bỏ được một số tánh tình, những cái gọi là tham sân si giảm bớt một phần nào. Đừng nói trong điều kiện mà không có tham sân si nha, không có chi bè chi phái, không chi trang lợi. Thật ra mình thấy họ ngồi 2 tiếng mà cái trình độ mà về tâm thức thì chưa, mà cũng quay ngược lại vấn đề là cái ông là trụ trì của chùa đó, mình không thấy là lượng từ nha, nói chuyện tại vì tiền nghĩa là nhiều lắm. Ông trụ trì đó thì cũng khổ, ông thì lo lắng xíu cả một tiền điện, mà tại vì nuôi biết bao nhiêu người mà phải lo đủ thứ nữa, thì mình không cả mà về trình độ và về tâm linh của ông thì ông làm sao mà vừa lo lắng xíu công việc của tiền nghĩa mà vừa phải lo cái tâm mình nữa, thì cái chuyện hơi khó. Thật ra để mà chỉ được cho điện tử nữa thì càng khó hơn. Tại sao? Thật ra nói chung là thiền tinh. Nếu mà ở trong miền điện lâu quá thì không biết là họ có đạt được cái mức độ nào đó không, thì cái chuyện đó thì hy vọng cái sao. Đó.
Mày ngồi kiểu kết lại, đánh lại rồi kiểu gì hả Phúc?
Chiếc già hết rồi. Những người mới như con vô thì ngồi bán già. Ai mà đã tạo đầu vô trong chùa ở là phải chiếc già đó, chứ không được bán già nữa. Phải ngồi phải 2 tiếng, còn 1 tiếng rưỡi. Dạ. Thì thầy Hòa Thượng Tư thì ổng về cái về trình độ ổng thì con không nói, là tại vì là ổng hay lắm. Cái gì cả. Nhưng mà đến cái hàng điện tử cái tiếp tiếp thì chú ý ra.
Thấy những cái lý thuyết trong tiên học của mình bổ túc cho đạo Phật, bởi vì ở bên này có một ông thầy mà cái này tức là tu theo tổ vô thiền á, là ông ấy là một vị mà coi như là ở đây là giỏi nhất, người ta coi cũng không phải nổi tiếng lắm, nhưng mà nhiều người khen ông ấy lắm. Thì ông qua đời rồi, nhưng mà ông có những cái bài giảng đó thì là tôi, khi mà tôi đọc những câu trả lời của ông ấy thì tôi bảo là mình không biết học trả lời hay hơn. Còn ông trả lời nó mơ hồ, ông trả lời xong mà tôi không thấy thì là vui. Nhưng mà nếu mà mình mà dùng trong cái này mình trả lời những cái câu mà để tự đặt ra cho ông ấy thì dễ dàng lắm. Nhưng mà khi mà tôi nói chuyện như thế với cái cô bạn đó, cô bạn mà cô ấy ủng hộ trong lớp đó thì cô ấy tự cãi cũng lum hết. Cô ấy nói rằng là thiền nó không có được trả lời rõ ràng để cho người ta suy nghĩ này nọ, thì thôi cô muốn bênh thì bênh. Cho nên là ai có duyên với không nên học thì có duyên, còn ai không có duyên không nên học thì cứ đi theo con đường của họ thôi.
Nói về thì Phúc cũng có nghe duyên là mới đầu thiện theo một lượng từ thời gian thấy cũng 7 năm á, mà thời đó thì kiểu mà thì thật chất là ngán. Bữa có tiền bữa hôm nay là lúc bỏ ra ban ngày ra cũng không có gì. Cả năm nó cũng kiểu mà giống như chạy Toyota trên xe mới vậy. Nhưng mà lúc mà có một tập trung vô khoảng chừng 1 năm hoặc 2 năm bắt đầu mới thấy cái tiền này nó không có dẫn mình bị cái hồ nó bị thiếu thiếu. Thế mình cũng nghiên cứu qua bên tổ chức thiền, qua bên thiền của thầy Nhất Hạnh. Thì mới quay lại, mình mới thấy ba cái thiền mà mình đã nghiên cứu, mình thấy nó cũng đâu có gì khác thôi. Thật ra, chữ là cái thiền mà mình đã nghiên cứu qua 7 năm rồi. Thì cũng tình thế thì cũng hơn, cũng lợi, có lực hướng dẫn và cái người hướng dẫn đó thì cũng là con người, thành ra mới có cái bước tiến được nó tốt hơn ngày nay. Thì đó.
Thế là
mỗi
ngày
phúc thiền
được bao nhiêu lâu?
Ngày thì thiền 2 lần, thì khoảng thiền 15 phút nửa ký rồi sau đó ngủ. Cái quan trọng là cái tư thế không phải là trọng tư thế, quan trọng là điều tâm mình, giữ tâm mình.
Cái ông mà thiền sư mà tôi mới dẫn là con đến nói chuyện đó, thì ông cũng nói tương tự như Phúc nói đó, tức là ông nói rằng là tất cả các nguồn thiền đều giống nhau. Mỗi một ví dụ Bắc Tông thì nói tôi thiền thế này hay ho thế này, Nam Tông thiền thế này hay ho thế kia, nhưng mà tất cả đều giống nhau thôi. Tức là bây giờ mình cứ theo dõi cái hơi thở thì là xong thôi, nói tóm lại đều là như vậy. Ở trong cái lưng mà tôi vừa post lên nó là thành quy lực, nhưng bây giờ tôi mới nhớ thêm ông là ông thành thích quy lực. Thì ông ngày xưa đó là ba tôi còn sống đó, là bà chị tôi có mời ông tới nhà để nói chuyện với ba tôi. Thì ông ấy thấy hiền lắm, ông người Tàu, hình như ông người Tàu trở lớn hay sao, nói tiếng Việt Nam nó nghe nó hơi có vẻ khác hơn một tí, hơi lớn một tí. Nhưng mà ông ấy rất là hiền dễ thương. Thì ông là người tôn phùng lắm, ở trong cái từ âm điển là người ta tôn ông là ông thầy. Bây giờ thì ông qua đời rồi. Đây là những câu trả lời của ông ấy. Trong tổng hợp các giải đáp của thầy Duy Lực, có một cái linh khác nữa tham vấn. À đây này, tham vấn, và cái tham vấn thì dễ hơn, có thể nghe những audio file. Thế là người ta hỏi ông cái gì thì ông trả lời cái đó đó. Nhưng mà tôi thấy rằng là mình vẫn có thể trả lời bằng thông giới học. Thông giới học rất là rõ ràng, nó sẽ giải thích rất rõ. Bây giờ làm sao? Nãy đang thảo luận vấn đề gì tôi cũng quên mất rồi. Bây giờ mình nói tới vấn đề gì? Đã có 8:20.
Vấn đề là mình phương pháp mà tu á, tu học đạo đó. Thì ở trong này có nói là phải tự lực, không cần phương pháp, không cần thầy. Nhưng mà mình cũng có bàn đó, là mình nói là giai đoạn đầu thì mình vẫn phải cần có ông thầy chỉ dẫn. Thật ra đó, ngay cả giai đoạn mà những người đệ tử đã được đắc đạo rồi đó, thì vẫn có cái sự hoạt động chung với mấy người thầy. Và trong cái sự hoạt động đó thì ông thầy thỉnh thoảng ông chỉ dẫn một chút xíu, ông chỉ cũng như ông nhắc nhở vậy thôi. Không biết là cái trình độ mình đang cần cái gì thì ông nói cái đó. Mình nắm được hay không tùy mình, muốn tiến hay không tùy mình. Thế nữa là cái vấn đề nó quan trọng đặt ở đây đó, là mình phải tự lực, mình phải cố gắng, mình phải nắm bắt được những cái chỉ dấu của ổng. Ổng nói một chút xíu, ổng nói nhẹ nhẹ, rời ổng gợi ý vậy thôi đó. Mà mình phải nắm cái đó để mình tiếp, mình thân ca, mình tu tiếp thì mới được. Cái ý này là cái đó là như vậy. Không biết không có đó không, có nghe không?
Bởi vậy mới gọi là người đi đường mà. Đâu nào không có người chắc dắt đi vậy.
Thì đó là vậy đó.
Nhưng mà ông hiểu sao cái sao mực kia ông có vẻ như là căm hận với ông thầy của ông ấy mà ông mới nói những câu như vậy?
Không có đâu chị. Ông thật ra đó là sự đụng chạm giữa ông với hội thâm niên học với ông Lê Peter đó là bà anh bên cạnh đó kia. Nhưng mà trên nguyên tắc mà về tu đạo đó thì đúng ra là không nên có những cái vấn đề nó như vậy. Ông thật ra cái những cái giảng lý của ông là đúng hết chứ không có sai, mình phải tự lực cái đó là đúng. Nhưng mà ông nói mạnh quá đi, ông không có lương, ông không lương theo để cho người ta từ từ ta đi theo đó. Ông nói mạnh quá cho nên nhiều người bị như là mất cái đạo đạo đi, họ chớ với. Thật ra thì ông Krishnamurti cho tới bây giờ thì nhiều người vẫn theo ổng, nhưng mà nắm được cái tinh thần, cái điều mà ông muốn ẩn ý đằng sau ông nói hay không, đó là một cái vấn đề. Thứ hai nữa đó, mình nên nhớ là ông Krishnamurti đó, là ông lúc đó là trình độ khoảng là bao nhiêu La Hán đi. Ông chưa có, nếu mà La Hán thì chưa phải là chân sư hay là đế quân hay là Bồ Tát. Thành thử ra mình phải lưu ý cái đó để mà mình cái sự tu tiến của mình luôn luôn nó phải dựa vào trong cái sự sử dụng cái vốn trị của chân ngã của mình cũng như các vị đạo sư chân chánh ở bên chánh đạo. Không biết tôi nói như vậy, tôi chỉ nói ý như vậy thôi, tôi quỳ 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 quỳ
nghe đức thầy có tu đi hơn là nghe cái phần mật thì
đức thầy ca hát thì thật sự không có giảng dạy gì nhiều. Ngài thì chỉ viết những cái lá thơ, chỉ bảo cho các đệ tử vậy thôi.
Mấy cái cuốn sách
trong
thầy là của ông đó.
Ừ, cái đó là ông lấy đi tờ, ông viết ra thôi. Ông cái thông tin ông cũng nhận, ông nói đâu phải cũng viết đó.
Nhưng mà cái cuốn đó không phải của chân tôi vậy, ông sao?
Chị cứ hỏi tớ đi.
Tôi nghĩ là cái đó của thầy, đúng thầy cũng không đi vậy chứ. Không lẽ...
những cái lời dạy đó thì đúng rồi, thì đúng là những cái lời dạy mà thuộc về huyền môn. Nhưng mà có những cái chi tiết thì ông Thích Thần Kiều ông cũng nhận ở trong đó, tại vì ông không muốn, sự thật là như thế này. Ông Thích Thần Kiều ông không muốn lệ thuộc vào bất cứ một cái quyền lực ngoại cảnh nào, dù đó là một người chân sư, con trào thông minh một như thế nào. Ông muốn là tự ông đi, ông muốn là ông theo cái con đường của ổng từ bao nhiêu kiến thức tu tập, đó là như vậy đó. Nhưng mà ổng đi thì được, có nhiều người khác người ta đi theo ổng, người ta đi không nổi. Rồi.
Ông giờ tôi nãy giờ ai muốn nói, ba tôi nói đi nha. Giờ tôi nói đó. Nha.
Mà mời quan hưởng.
Em bàn đến ít mọi tiền nha. Anh cho em bàn ít mọi tiền ha. Cái thiết của ít mọi tiền đó, nếu là anh cho em nghiên cứu kỹ đi. Dù sao mà đã phá bỏ tất cả các cái gì hết ra mình. Cho nên mình không nên nghiên cứu vào tất cả cái gì đó. Cũng như một người mà hỏi. Em có một người đó lại hỏi. Bây giờ tôi tin Phật quá rồi, làm sao? Cái ông thiền sư đó, ông đang cái tưởng Phật cho ông trẻ, ông tụng ngủ đó, ông đưa, ông bỏ vô, nó là hộ không có mẹ. Cái người đã cân có không cùng Phật nữa, giờ đang trẻ tưởng Phật cho đem vô là đốt rồi, để mẹ nấu rồi, còn ăn rồi thôi. Tự nhiên nó quá mất rồi, hay là thấy quá mất rồi. Nhưng mà thật sự á, đây thì đó cái trường hợp này nó giống như thế nào thì. Nhưng mà đối với khi mà một người mà tu á, ở đây vấn đề tu thiền khác, rồi cũng là tịnh độ khác nữa nha. Đa số người tịnh độ thì cái trình độ mà về mà cái tâm của họ nó còn rộng, còn rộng, rộng, vướng ha. Không thể nào mà họ, bởi vì thường thường bên Phật giáo nói tâm nguyên ý mã đó. Cái tâm này là thực sự nó là cái trí đó. cái trí của mình, cái trí của mình nó giống như con thủy, thầy thiên, nó không thể nào mà làm chủ nó được hết. Vì lý do đó là nhà cận bộ mới có cái phương pháp là cận bộ để giúp cho người ta cố gắng mà kiềm chế cái trí, làm chủ cái trí, kiềm chế cái trí vậy đó. Thì lúc bây giờ người ta mới có thể nó là sống với mọi tầng được, không được rồi thua thôi, thua thôi. Thì ở đây á, anh em khi mà nói nó hút tài thì chứ là thì giả khó mà phá bỏ luôn cái tiếng đó. Không có cái tiếng nữa. Nhưng mà biểu người ta phải quay về với cái mà không có gì hết là cái nước quên, thích nước quên. Chứ chứ là thì anh em có kỹ thì chứ là thì đưa ra thích nước quên. Tất cả đều dài dần về cái mà có thể nói cũng như vô sinh vô vô gì vô ngã vô cũng một không có cái gì hết à. Thì đây nó khi mà chúng ta người mà bảo chúng ta làm như vậy có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải thiền chứ đừng có nương tựa ai hết tội đó, phải thiền. Thiền 24 tiếng á, chúng tôi không nhắc lại, phải thiền 24 tiếng rồi. Khi mà anh cho em mà thiền được 24 tiếng rồi thì
chắc có khi vào mạng.
Rồi, ông Linh.
Anh Linh nói quá, anh Linh ý kiến đi. Có cái ý kiến gì không?
Mới ra nhập một ít thời gian cho nên là chưa dám phân tích bằng bình luận. Thì tôi đề nghị anh Văn người đi trước có thể phổ biến trải nghiệm của mình cho cái giáo lý tâm linh học. Bởi vì ở Việt Nam cái phong trào mại ra có rất nhiều giáo phái, rất nhiều cái có cái quan điểm ấy mang lại nó cũng tâm linh học mà nó ở cái tầm mà nghe thì nó cũng thấy có cái gì đó nó bất ổn. Thì theo tôi là anh ngoài cái chương trình chính ở tầm mại nghe anh truyền tải một số cái kinh nghiệm cơ bản nên tu tập hoặc nên hiểu giáo lý hoặc là nên theo cái nào cho nó hợp lý. Chứ còn ngoài cái phần giáo lý ra như lý ra thì thường vẫn cứ phải ngồi tiền đây ạ. Cái tiền mới là cái gốc để một là cấp cho ta một cái năng lượng mới và hai nữa là mới khai mở được cái sự nhận thức của giáo lý nó được sâu sắc hơn hết ạ.
Vâng, anh công thức rất là hợp lý, chỉ vẫn tranh khác.
Mà anh thấy là đặt câu hỏi ra, đi thắc mắc gì cần đặt câu hỏi ra. Chứ trong đây không ai đọc tư tưởng anh không biết.
Bây giờ anh Minh...
Nguyên tắc tôi không được đọc nữa.
Bây giờ anh Minh có anh xem những trang web á. Thì anh thấy có những cái mâu thuẫn hay đâu đi thôi nên nào không?
Đầu tiên thì mới vào thì thấy nó nhiều cái nó đối thoại nhau, nhưng mà khi mà nghe và đọc các cái sách ở trong nghiên đọc thì gần cái sự nhận biết ấy, nó cũng được kết nối khai thông. Thì hiện nay nó đang ở dưới dạng đang ở cái trạng thái bằng là khi nó cũng chưa được sâu sắc, nhưng mà tức là đã thấy có cái điểm chung, có cái quan điểm kết nối với nhau.
Anh đã đọc về thần nhãn hay là về thể vía hay là thể gì chưa?
Đã có đọc rồi.
Vâng.
Thì... Nhưng mà đọc cái trên trước, cái còn cái sự mà nếu ta trải nghiệm mà thực tế thì cái đó thì buộc phải qua ngồi thiền, qua thời gian chứ cái hay gọi là tự lực chiếc thế này cũng để gọi là chim các vị trí xã vui
vậy. Dạ. Văn có ý kiến rồi anh Văn.
Thì bao giờ cũng vậy, mình nếu mà trong cái lúc mà học hỏi mà tu tập đó, mà mình lúc đầu mà mình thấy nó có nhiều cái đối chọi mâu thuẫn mà thắc mắc khúc mắc á, mà lần lần về sau mình cảm thấy nó liên kết với nhau mà nó thuần thảo với nhau á, thì đây là một cái dấu hiệu tốt. Dấu hiệu tốt là mình đã
có tìm thấy được cái sự liên kết, liên hệ, và nhất là mình thấy được cái sự đồng nhất, thấy cái sự căn cơ của từng mỗi một điểm để mình nối kết với nhau, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mình đang sống một cái thế giới đa nguyên đó, thì cái gì nó cũng khác nhau hết đó. Nhưng mà nếu mà mình làm cái tâm của mình đi trở về ngược về cái nhất nguyên đó, thì lần mình sẽ thấy rằng cái đa nguyên nó chỉ là cái sắc tướng ở bên ngoài thôi. Chứ còn đi sâu vào trong nội tâm đó, thì nó trở thành bình lần là nó sẽ không còn đa nguyên nữa, mà nó là tam nguyên, nhị nguyên, hay thậm chí là nhất nguyên, hay là đơn nguyên, hay là nhất nguyên. Đó.
Hôm trước anh Minh có giới thiệu một cái trang web là hươngcát.com đó, sao bây giờ tôi vào hươngcát.com nó biến mất rồi, không thấy trang web ở đâu nữa.
Ồ, cái đó chị phải vào máy tính bảng ấy. Chị ở Việt Nam nếu như tôi vào máy tính bảng ấy, hoặc điện thoại Android là vào cái trang web này không vào được. Và bằng cái đường truyền theo kiểu của dây dẫn
á,
internet
đấy. Đây này, internet này tôi đưa vào bằng cái máy tính mà tôi đưa ngồi nói chuyện với anh này mà nó không cho vào. Nó ra chấm quát.
Nhiều lúc có khi phải bắt đi nét lại nhiều lần. Thì hay là hay, tôi không phải người công nghệ lắm, nhưng mà tôi hiểu luôn ra cái tăng nét lại có thể là cái phần C3 hoặc phần cài đặt gì đó nó không là cái hệ cấp cao, cho nên là nhiều khi là có khi đường mạng ấy nó sẽ bị nó ưu tiên hoặc không ưu tiên. Thứ hai nữa, ở Việt Nam đối với rất cái các quan từ Vũng Tàu mà kết nối Hồng Kông đấy, thế cho nên là phần này mạng nó kết nối internet nó sẽ bị hạn chế.
Đấy, bây giờ tôi vào cái hôm khác thì nó cứ không thấy. Mà cái trang này hồi trước là tôi thấy nhiều bài lắm.
À. Đấy, ví dụ như tư tưởng là hơn cờ lát ấy, có nhiều cái nó ở cái tầm nó gọi là phóng tỏa hơn so với lại cái các cái giáo lý của thông tin học mình. Ở sai là tôi có trao đổi với cờ lát thì hơn cờ lát đã thích cái quan điểm của cái ông Cris. Cái ông giải tán thông tin học đấy.
Cái là một kỳ.
Vâng, đấy. Thì hơn là với lại cái giáo lý cổ truyền ấy, cho nên là theo tôi hiểu một cách đơn giản là một anh chị em chúng ta ấy, mà một cái linh hồn chúng ta, một cái phần này là học cái bài A, bài B, bài C này. Mỗi người có thể có rất nhiều cành cây trên một thân cây. Cho nên đôi lúc có lúc ta kết hợp hòa đồng với nhau, đôi lúc thì nó sẽ chuyển hướng, cái đó không thể tránh khỏi. Nên cái phần nào mà mình chưa gọi là tiếp thu được, chưa hấp thụ được cái gì ta để nó sang một bên, chứ không phủ nhận hoặc phản bác lắm. Theo quan điểm của tôi như vậy, hết.
Đấy, cái trang web này nó bị đang rồi, không biết là lỗi tại Vũng Tàu hay là ai phá cô ấy. Mà tôi vào đây thì rất nhiều link, nhưng mà bây giờ chẳng
có gì cả. Nội mạng kìa. Nội mạng ấy chứ không phải phá đâu. Cái trang web của Hương hàng ngày nó vẫn kết, nó vẫn nhắm vào trang web. Hoặc là chị vào Facebook á. Chị nên vào Facebook xong chị tìm gõ Hương Cờ Lát trong Facebook. Thì cũng có những bài viết ở trên YouTube của Hương Cờ Lát.
Ok.
Dạ. Cái này không phải nó cũng bị giống như anh Minh là khi một con người nói mà Phúc Hoàng một khi giải tán phòng học thì lúc đó Phúc cũng không có đọc kỹ, là Phúc cũng biết những người tôi đọc kỹ thì cái người mà thành lập ra hội phòng học á thì mới thành lập một cái phong trào gọi là ngôi sao phương đông, thì cho ông Trúc Phan Mật Tuy ổng cũng làm giáo chủ với cái phong trào đó. Thì lúc mà ổng giải tán thì ổng giải tán với ngôi sao phương đông, không phải là giải tán thôi nào, hay là chính xác thì chỗ đó.
thì thường thường mấy người mà thành lập hội người ta cũng nhìn thấy đủ rồi, chắc người ta cũng không cao không lên là hội trưởng hội không không
à, thì đó anh Phúc đã đúng rồi, nãy tôi cũng nói gặp cùng người đọc cái hội ngôi sao cùng đông trong thông người đọc cùng
đó, tôi tìm thấy cái trang Facebook là cái Hương Class rồi đó, thì cô ấy mới đăng bài lên cách đây 16 tiếng đồng hồ mà.
Nãy anh cho em đưa nước thanh ngoài đây, vậy hồi nãy tôi nói với lại cái đó thì đó, mình, giờ có tết nha.
Mày em nói.
Có tết, cái vấn đề rất là kỳ nó gây vô lắm. Đó, hồi nãy ba anh em gì đó, anh Linh anh nói giải tán thân hợp rồi thật hết. Thì có một vài ngày đó em với anh Tính Cát cũng vậy, anh Dính á. Tôi cũng kính dính, tôi nói lúc mà kêu giải tán hội thân hợp, thật lắm. Thành ra mình phải ra đứng kính lại, thấy không? Để tôi kể lại cái quá trình vụ này, cho anh em nhớ rõ. Bởi vì lúc nào tôi và con nuôi cái bà Lưu Tô Văn, anh em nhớ rồi. Là con nuôi của bà Lưu Tô Văn. Đó, nó thành ra là lúc là lúc mà biết là tôi mới 8-9 tuổi biết là tôi ở Sri Lanka ở Tích Nam rồi hai biết là tôi các bạn đi Bali có dịp là đi Tích Nam nên đi gặp là thấy biết là tôi chơi trên biển đó thì anh lúc ta biết liên tư thì ngài biết nhà hình như biết thầy có nói à, đến Tích Lan thì gặp một cái người đó đó vậy đó, anh đứa bé vậy đó ha. Thì con nói với tôi mới nói là cái thầy đó là sẽ bảo bà như bà giao phải nhận thôi đến Na Tây đó, đi về đến Na Tây nghĩa là có thể có căn tiền kiếp, có căn có thể nhớ là giúp cho không cần không sợ phát triển nghe không đó. Thì đem về nuôi tôi thì thường thường bởi vì chính đức ca hát á không biết, bởi vì biết cái trường tiết rồi biết là thì có tăng tu cũng đã có tăng thông thông trường tiết rồi biết không, có tăng tu là nên thành ra nên cái này thì có thể biết ta thì sẽ được huấn luyện do đó thì đức tôi đó mấy mà nghĩa là lúc mà biết là thì được 11 tuổi đó không ha, thì hàng đêm đó biết cả biết đi tour đó vẫn còn vẫn đi lên đạo viện Sri Lanka đó ha, để mà học đạo với đức ca hát, học đạo với đức ca hát. Lúc đó biết nghe thì người Tích Lan đâu có biết tiếng Anh này, mới học cho tôi biết đi tour dạy cho tôi, thành ra chưa biết mỗi cái tiếng Anh không có bằng, thành ra học rồi học ban đêm mà dạy cho theo lối như mình nói đó, cô Hương gì đó học đạo trên cõi tôn giáo, học đạo trên cõi tôn giáo chứ là cõi Tam Loka đó không, là biết nào trên học đạo đó, học đạo trên cõi tôn giáo đức thầy dạy cái ban đêm dẫn lên học cái ban ngày về cái lúc nay thì viết lại nhưng mà tiếng Anh chật lát thì viết thôi, ta chật bốn vụ thôi, không thành ra bút ly chưa gặp bạn đấy, bà anh ấy đang phải sửa lại, không muốn gì hết, thành ra cái toàn bộ một cái tác phẩm này viết cho thầy đó, tôi gọi là áp rồi, áp là tiếng áp master đó không, mà tôi tự nói là tôi bị tầm sư học đạo, chính đức ca hát đưa ra cái tái nghĩa đó, những tầm sư học đạo. Mà cái đầu cái quyển sách này á, chính đức ca hát cũng ghi rõ người nào mà muốn tu á, người nào muốn tìm đạo thì phải có can đảm mà gõ cửa đạo, gọi là cái nóc của tu cho to open, thế là anh phải can đảm mà gõ rồi nóc bên đó open để mở cửa đạo. Thì cái câu này nó giống hệt như bên thiên chí giáo, thấy không? kinh thánh thì như giáo chúng tôi có nói câu này thì đây bởi vì chính anh em nghiên cứu lại bởi chính Đức Ca Hát cũng là Đức Ca cũng là có cái tiếng rồi mà như giáo nữa nhờ thành ra cái tác phẩm này á, cái tác phẩm là từ khi Phật đạo này nó nghĩa là cái mục đích rõ ràng là để giúp những người mà thuộc nền tín ngưỡng phương Tây đó ha. Đó là đánh thức cái tâm của họ, cái tâm mà cái lòng trong sùng, đa số người phương Tây đều đó là đi con đường trong sùng không à. Dạ. Thành ra như khi mà tác phẩm này như viết xong rồi là nên nó đang chỉnh lại sửa rồi đàng hoàng rồi đưa ra. Mà thật sự tác phẩm này, cái giáo lý này đó, chính là cái giáo lý của Đức Maitreya Bodhisattva tôi. Là trong hiện tại này nha. Trong cái thời đại này là cái giáo lý đó, giáo lý của Đức Maitreya Bodhisattva rất là giáo lý của Đức Di Lạc ở phương Tây, ở phương Đông mình đó, Đức Di chính là Đức Di Lạc mà ta, mà ở phương Tây chính là Đức Di Tô, Đức Thế rồi. Bởi vì cái từ thuyết đó, anh em mới học cái đạo thì anh phải nghiên cứu cái từ cái nguyên lý, cái từ đó là anh em mới thấy sự nguyên lý cao siêu hơn. Cái từ thuyết này nó phát sinh cái từ thuyết tô, thuyết tô. Thành ra thuyết tê này ít tê có nghĩa, ít tô có nghĩa là hoàn thiện. Học cái giáo cho, học cái nguyện giáo cho thầy á, hay là những tầm kinh học đạo này là giúp, ha, để giúp cho người ta thực tập đạt cái sự hoàn thiện nha. Nghĩa là nghĩa sao? Hoàn thiện thì cũng như là bên Thiên Chúa giáo cũng lắm nha. Nghĩa là một người nào mà có lòng tôn sùng tuyệt đối về Đức Chúa Tô thì cái người này luôn luôn cái hình ảnh của Đức Kitô ở trong lòng, ở trong tâm của họ bất kỳ lúc nào hết. Mà là Đức Kitô ở trong tâm của họ thì họ đã đạt tới sự hoàn thiện đấy. Mà Christo, mà sao, mà hồi xưa người ta gọi là Christen á. Christen là người Thiên Chúa giáo á. Mà cái người này theo cái thuyết hoàn thiện. Cái chủ thuyết hoàn thiện của Đức Lê Diêu đó. Cái kia kia này đưa, ngài đã thực tập được rồi, ngài đã thực tập được hổ biết với Đức Hoàn Thiện rồi, với Đấng Hoàn Thiện rồi, nên ngài mới biết, nên ngài mới truyền bá cái giáo thuyết hoàn thiện rồi, Christianisme là cái thuyết hoàn thiện. Nên ngài sẽ nói là nè, cái tác phẩm dưới chân thầy này là một cách để làm phát triển cái nền tín ngưỡng hoàn thiện của phương Tây. Nếu là tin lành thơ đất giáo Thiên Chúa giáo hay là cái đất quan gì tất cả những nền tín ngưỡng phương Tây á, nó là phải cái căn cứ cho cái tác phẩm này họ bởi vì họ đa số người phương Tây họ thích cái tác phẩm nhiều lắm mà đúng theo cái tâm lý của họ mà đúng theo cái đức giáo gì cái giáo lý đức giáo gì là nhưng mà thực sự đa số họ chưa họ ta nghe cái họ vẫn còn nương tựa vào cái giáo hội không nè, họ chưa có thức tỉnh, rõ ràng chưa thức tỉnh, họ còn bị cái giáo hội kìm kìa, nghĩa là bởi vì giáo hội Thiên Chúa là một nước, cái quyền lực, tất cả cái quyền lực của Đức Giáo Hoàng, tất cả các tôn tiên tín đồ hàng tỷ người tín đồ Thiên Chúa giáo đều phải dưới quyền của giáo hội, thì đó là một sự sai lầm ghê lắm nha, anh em coi lại, nghĩa là bởi vậy thành ra cái có nhiều người thì cũng đã mất cái lòng tin rồi cái này nghĩa là mỗi người chúng ta không thể nào mà nương tựa vào cái bên ngoài sai lệch hoài được mà chúng ta phải tự đứng dậy lên đứng lên để mà tiến hóa bởi vì mình có cái trí rồi mình phải hoàn thiện tự hoàn thiện chứ không thể nào mình rồi một vị nào bên ngoài mà giúp mình hoàn thiện được đấy đó là cái tác phẩm mà dưới chân thầy đó, nó có mục tiêu nó như vậy đó anh cho em nhớ cái điều này đó còn cái việc mà thế mà khi mà nói giải tán hội thân học không phải bởi vì đức chúa ta khi mà được 16 tuổi rồi đó thì bà nó đưa ra thấy bởi vì cái này á có lẽ bà nên nhận được cái lệnh của Đức Ca Hát em có thể lập ra một cái hội để mà cũng như đăng xe đưa Đức Ca đi ra đời để mà truyền bá cái giáo lý của Đức Như Lạc. Nhưng mà lúc đó Đức Ca khi mà lập được cái hội đó thì bà nên đang nói đó là cái hội ngôi sao phương Đông. Ngôi sao phương Đông. Tức là Orion cái ngôi sao, cái hậu đội ngôi sao thứ năm, thì có mục đích này là để giới thiệu Đức La Ti cho cái nền tín ngưỡng phương Tây ha, để mà nó tôn sùng. Nhưng mà trong cái lúc đó thì Đức La Ti á, nó có một cái vấn đề xảy ra, cái biến cố sự đó là hình người em hay người anh thì cho đến nay thì chết thì ha. nhưng mà hội hay các cái thầy không có khả năng gì mà giúp đỡ để mà cho ngài thành ra ngài thấy bất mãn. Bất mãn hội thân học không có ý nghĩa gì hết, nên lúc đó ngài bỏ, ngài dẹp cái hội rồi xong làm tự động. Thực lúc đó ngài là hội trưởng hội ngôi sao Kim Lâm, mà do chính bà Ni Bà Đăng, lập ra để mình giới thiệu cái ngài với thế gian đó là thành ra thành cái việc mà giải tán và hòa chính với sao Kim Lâm. Rồi từ đó ông bỏ luôn hội thân mật, ông ra chỗ bởi vì ông nhận thấy rõ rằng nhá, khi mà mình còn ở trong hội là mình vẫn còn bị hạn chế về bộ phương diện, chứ không phải về thể xác, về tâm linh, về cái tài hoàn toàn bị hạn chế. Mình đó mà không muốn truyền bá cái giáo lý của Đức Mẹ Phật Di Đà, tức là cái giáo lý mà ngày sau này người nói đó là cái thiết yếu nguyên đó, nên ngài phải rời bỏ thân hợp. Như điều này á thì chúng ta thấy rằng cái hội không có nghĩa lý gì hết đó. Mà chính cái con người của chúng ta mới là quan trọng, cái giáo lý mới là căn bản. Bởi vậy thành ra bà nếu chúng nói cái giáo lý thâm học là nước, còn hội thâm học chỉ là cái bọt nước, hôm nay có ngày mai nó tan ra, rồi mai mốt nó sẽ hợp lại. Cái hội chỉ là một cái bọt nước trên mặt nước biển mà thôi, còn cái giáo lý thâm cái học mới là nước, nước thì không bao giờ mất. Đó, tôi bất ý toàn cho em hiểu rõ cái quá trình hoạt động của đất này thì nó là như vậy đấy.
Cảm ơn anh anh nói về cái cuốn dân tài của Tây rất là có lý, tại vì ngày xưa mà khi tôi ở dân Pháp mà tôi theo đạo Tin Lành thì tôi cũng đọc được một số sách của Thông Nhân Học được của đạo Tin Lành, thì cũng nói để tử với lại thầy là Đức Chúa Giêsu á. Cái lúc tôi đọc thấy nó tương tự, cái lúc tôi về tôi đọc cái cuốn Đức Chúa Thầy tôi mới thấy là nó có một cái sự tương đồng, thì tôi mới thích nó. Còn nhiều người ví dụ như bà chị tôi chẳng hạn á, thì bà ấy đọc Phật rồi thì bà ấy rất là happy với đọc Phật, bà ấy thấy đạo Thiên Chúa kỳ quá, tự nhiên này làm đệ tử này làm là đầy tớ đủ thứ dùng đủ thứ tiếng hết, bà ấy thấy kỳ quá, bà ấy không thích. Bà nghe tiếng đệ tớ là sáu cái tơ là bà ấy không thích rồi. Thành ra đối với giáo lý Thông Nhân Học thì bà cũng thấy tưởng dưng. Nhưng mà tôi đã đi qua Tin Lành, thành ra tôi thấy nó có một sự tương đồng. Tại vì hồi đó tôi bị khủng hoảng, thành ra tôi cũng thấy Đức Chúa Giêsu đến là đúng lúc. Đúng lúc trong lúc mình đang cần một cái tình thương, thì đạo Tin Lành đã mang đến cái điều đó. Cho nên cái tình thương nó rất là quan trọng. Ông kết là một tiêu chỉ vì người em của ông chết mà ông ấy mất kỹ sống không, đó là giống như tuyệt vọng ấy. Người ta mất đi một cái tình thương là người ta rất là đau khổ, ông ấy quá đau khổ nên ông ấy sống không có tung hê tất cả, giống như là mất hết sinh lực. Nên ra nó là cái chuyện nó xảy ra cho ông thì mình cũng thấy không dễ hiểu. Đạo Tin Lành thì họ hay nói tới tình thương của Chúa. Đạo Tin Giáo thì họ hay nói cái điều đó, mà Đức Chúa thì cũng nói cái điều đó thật. Đức Chúa nói rằng là Ngài đến là mang tình thương của Thiên Thượng Đế xuống cho mọi người. Nhưng mọi người ai nghe nói tình thương thì ai chả thích. Thành ra nó có một cái gì đó nó có thể ấm áp hơn là đạo Phật. Thành ra nó đi đến vào cái con đường cùng tín, cái con đường cùng đến Đức Chúa, rồi nó cùng đái, rồi nó là cái con đường mà nó đi với cái tình cảm đó.
Thế
là sao không thấy ai nói gì hết vậy?
Nãy giờ chị đang nói mà.
Nói xong rồi. Chấm dứt. mọi người có đọc ý không?
Tôi thấy tác phẩm của cái tập thi với lại cái tư tưởng của ông á, bây giờ vẫn ảnh hưởng một số rất lớn. Nhiều người đọc thích ổng ở chỗ là ổng phá chấp, ổng phá hết. Nhưng mà cái vấn đề đó là phá xong rồi thì làm sao xây dựng như thế nào? Cái đó là cái vấn đề mà nhiều người bị phục hẫng là vậy. Mình phá thì dễ nhưng mà xây dựng thì sao?
Cái ông Siri mà có thế là ông khó chịu không? Cái tầm tê lắm đó.
Những người mà những người thùng tính á, mà trong thùng các vị chân sư thì dĩ nhiên là họ không thích cái đường lối mà đã phá chân sư, tự nhiên là.
Tôi nghĩ là có chân sư cũng vui chứ, là kiểu hôm nay kia tôi gặp được một vị chân sư giống như Đức Thầy Cá Hát thì tốt hết mấy.
Vâng. Nói sát bây giờ là còn ý kiến hoặc còn thảo luận gì nữa không? Không thì...
Bây giờ là em nói về cái cung gì đó. Hôm nào tôi đưa ra mấy cái màu sắc nhỉ? Mấy cái màu sắc về mấy cái cung đó thì hôm trước thì nghe anh Minh cũng có nói là cái cô Hương nó có đưa ra 12 cung. Xong rồi tôi lại tìm ra cái trang web mà tôi đưa lên đó là... Những cái cung đó nó tương tự với lại những cái số tử vi cái tháng sinh của người ta theo phương tức là horoscope á, thì ví dụ như là Ari chẳng hạn thì là cái cung số 1 thì nó liên quan đến màu đỏ, rồi Sagittarius thì nó liên quan đến cung số 2, rồi cung số 2, cung số 3 nó thì là tuổi Leo, là tuổi hải sư đó, thì nó là màu vàng, gọi là active intelligence, nó là một cái sự một sự thông minh hoạt động hoạt bát. Rồi những cung bên dưới nữa, xong rồi lại còn bảy cung rồi nó có thêm năm cung phụ nữa, thành ra tổng cộng 12 cung. Đó là cái cung mà số 6 thì họ nói là cái cung đó là hôm trước tôi đưa ra cái trang web không biết nó đâu rồi nhỉ? Anh Văn có đọc cái đó không?
Cũng có đọc một chút kìa. Chị lấy ở trên internet xuống là phải không?
Đúng rồi anh. Tôi đang đi tìm lại cái đó. Cái bên dưới. Xong rồi... Đây là 12 ray, 12 divine ray.
Yeah.
Đó, thì 12 ray bắt quát ở đây này. Tức là người ta nói là có những cái ray bên trên, xong rồi có những ray mà mình không biết, mình biết 7 thôi. Xong rồi họ nói thêm 5 cái nữa thì nó tương ứng với 5 cái tuổi kia. Thì cái tuổi Ari là số 1, rồi Sagittarius là số 2. Rồi Leo là số 3, rồi thứ 4 thì là cái 2 té là mới vào. Thứ 4 hình như là 3 cái tuổi thuộc về 4, 5, 6 là 3 cái tuổi thuộc về air sign đó. Gemini, xong rồi là Gemini là cái tuổi Vin, hình như là Vin. Còn sau đó là tới Libra thì là Blue. Xong rồi tới Aquarius thì là tím. Tiếm trước rồi tới màu tràm là cái cung thứ 8. Thì cái màu tràm nó là Capricorn, bắt đầu đất rồi. Thì không biết cái bán nó ra làm sao nữa, để tôi đi kiếm lại. Thì những cái nó liên quan đến những thành cái mối rồi mà mình để vào cái tháng sinh là mình có liên quan đến cái rây đó phần nào. Thì mình nếu mà mình mà có cái mình tháng sinh của mình cái nào thì mình cũng có thể tìm ra được cái sự tương đồng với lại cái rơi. Rơi rơi gấp lại thì.
Yeah.
hay ví dụ như cái trang này để có post vào. Postgre là web này, Global by Master and Moria. Secondary là blue, tại sao bây giờ cái này là blue? À đúng rồi, blue, xanh dương. Nhưng mà đây họ không có nói về cái tuổi. Rồi số 7 là violet này, rồi the higher range of light, tức là những kiểu là cao hơn. Rồi số 8 thì là green, foam, aquamarine, cleansing. First ray là red, là power and will. First ray quality là leadership, là lãnh đạo, phân biệt discernment, phân biệt strength, là sức mạnh của courage, là can đảm, steadfastness, là kiên cố, truthfulness, là thật thà, fearlessness, là không sợ sệt, power of ruling, là khả năng điều khiển. Capacity to grasp with questions in a last mind that way, tức là có thể nắm được tất cả những câu hỏi trong một cái cách thức rộng rãi. And of handling people, tức là có thể điều khiển người khác. For working with this way, you acquire and the last humility, sympathy, tolerance and patience. Chú Trang này thấy có vẻ hay. Blue là second ray, wisdom and love. Cái này là Đức Bồ Tát Di Lặc này, và Đức Phật là second ray. Và tất cả những người, những vị thầy về tâm linh, Đức Thầy Đi Kê, Đức Thầy Cô Thu Nghi. Cái ray thứ 3, cái con thứ ba yellow là concrete intelligence, là thông minh một cách thực tế. Những người mà chữa bệnh cho thế giới thì là từ cái cung thứ ba này. Cái này không có phải là chữa bệnh về thể xác, cái này là để dạy dỗ và chữa holistic, chữa một cách holy là gì?
Linh thiêng.
Rất là thực tế, practical. Nếu mà mình muốn việc gì làm xong và muốn tổ chức cho tốt đẹp thì nhờ cái người này. Thì cái này trong cái bài, trong cái trang kia bảo nói là mấy người tuổi hải xu đó, thì tôi thấy có hai người là ba người chứ. Ông đại cao ông tốt là bà Blavatsky với lại bà Anibazan, cả ba người đều là tuổi hải xu, là cái ray thứ ba này. Sincerity and purpose, clear intellect, capacity of concentration on philosophic studies. Tức là họ có một mục đích, họ có một cái sự thông minh rõ ràng, và họ có khả năng tập trung tư tưởng cho những cái vấn đề về kết hợp, họ có kiên nhẫn, họ cẩn thận, và họ không có lo lắng những cái chuyện nhỏ nhặt, và họ có nhiều tình bạn và rộng rãi và sùng tín, và họ có một cái khả năng chính xác và có common sense, là một cái sự thực tế. Rồi cái ray thứ ba, cái cung thứ tư chứ, là màu green, tức là xanh lá cây. Harmonious conflict là hòa hợp, thông qua những cái sự tranh chấp. Tại vì phải mang những cái ba cái ray ở bên dưới lên, phải mang cái lower là ba cái trên, nó lại gọi là lower, tức là 1, 2, 3 ta gom lại để dùng cái này một cách tốt đẹp nhất. Tất cả những vị nghệ sĩ, artist là họa sĩ, nhạc sĩ và những phú công thì là tới cái rơi này.
cái cung thứ tư này thì nó liên quan đến cái thể tình cảm và cái solar plexus là cái đơn điền cái chakra là cái lâm xa ở đơn điền, và nó liên quan đến cái cách sống, cái sự sống của mình ở trên trái đất. Nó rất là bắt mình phải làm những việc gì mà mình chưa làm, nó giống như là một cái gương. Thì người mà có cái này thì sẽ có những cái sự cảm tình rất là mạnh mẽ và có rất can đảm và rộng lượng, và sự thông minh để nhận xét rất là nhanh. Và phải không ích kỷ, và có nhiều cái đấy rất là cũng rất là hay. Thì là tới cái cung thứ năm là sự thông minh, là màu cam. Cái hồi nãy là màu xanh lá cây, bây giờ nó là màu cam này. Cái này là một sự thông minh, và nó là những cái khoa học gia nổi tiếng trên thế giới. Là cung kia là nghệ thuật, cung này tới là khoa học. Họ có thể làm thành thực tế tất cả những gì mà họ cho nên họ có thể thông hiểu được nhiều chuyện về justice, mà common sense, uprightness, independence, intellect. Cái này có vẻ thông minh. Rồi, cái này cũng có devotion nữa, đó là cũng phùng tín, và nó có love, sympathy, và đầu óc rộng rãi. Rồi cái cung thứ sáu là màu tràm. Bạn kia thoải mái cái này màu violet, nhưng mà tôi nghĩ màu tràm có lẽ đúng không? Màu tràm là cái này là cung tính. Cung thứ sáu này là cái giờ của Đức Chúa Giêsu đây. Cái thời đại vừa rồi là thời đại của sự cung tín á, thành ra lên thiên chúa giáo hoặc vậy. Cái cung thứ bảy parallax màu tím thì sức mạnh, bền bỉ, can đảm, lịch sự, rất là kỹ lưỡng ở những chi tiết, và tự lo liệu cho bản thân. Cái này đầu óc phải rộng rãi, và humility, tức là nhắm ra cái gì nhỉ, khiêm tốn và lịch sự và tình thương và rộng lượng. Thế rồi cái cung thứ tám là nó vừa tím nhưng mà nó lại vừa có ánh màu xanh lá cây, thì nó làm cho mình gạt bỏ những cái gì cố kỹ. Cái này gọi là creator, là sáng tạo. Cung thứ chín blue green color, tức là cái màu xanh lá cây mà nó có ánh màu dương, tức cái màu này đó là màu trực qua đó, blue trực qua đó. Cái này cũng nói là creator luôn. Cái cung thứ 10 là nó có cái màu bạc, màu tám bạc, để có thể giúp đỡ mình nhận ra được cái divinity, mình là thượng đế. Nếu mà mình mà nghiên cứu về cái, mình thiền định về cái cung này thì mình sẽ hiểu được mình là thượng đế. Thế là mình thiền định về cái màu xám bạc. Cái cung thứ 11 là cái màu cam mà nó hơi hồng hồng, là cái cung này thuộc về phụng sự, để có thể mình đi lên gặp trên thượng đế phụng sự này. À, mình có thể mình luôn luôn mình phải ở trong một cái tình trạng thay đổi, mình cố gắng để mà hiệp nhất với thượng đế. Bây giờ cái cung thứ 12 là nó màu vàng sáng chói, màu vàng kim sáng chói, golden, là nó là tổng kết tất cả những cái ray bên dưới, và nó hợp vào một, về là một với lại cái vị thượng đế. Chúng ta đi trên hai thế giới mặt đất và ở trong cái cõi của thể phách, có thể phách hay là thể trên ether, nó có thể có nhiều nghĩa. Như vậy thì mình phải biết mình đang làm cái gì, và mình làm cái công việc của thượng đế, divine mission. Mình tự tạo ra cái thế giới của mình ở trong một cái tâm thức cao nhất, golden age, tức là tạo ra một cái xã hội của thời hoàng kim. Rồi bây giờ theo đây, rồi bây giờ sang bên dưới lại còn 13-24 nữa, quá trời rồi. Rồi New Ray 13-24 nữa. Mình đọc này nhiều quá, mình đọc đó đọc hết rồi. Ok, có ai có ý kiến gì không? Cái này là hôm trước là anh Minh là anh mang cái vấn đề này vô đó.
Cái này á, tôi ra đó đấy nha. Bây giờ anh với em á, là mình nghiên cứu về chuyên tinh học ha, hay làm thầy bói thôi. Tại sự là cái đó vậy á. Cái này thì nó thuộc là cái giáo lý của bà đây rồi, anh nghe kể nha, được giáo lý bà đây. Vì chim trên hộp mà nó có cái người hai chung là không mấy ta, tôi nó thuộc về thầy bói rồi. Thì khi mà anh em mà nghiên cứu giáo lý bà đây, hoặc là nghiên cứu về chim trên hộp mà chim trên hộp thông thường, anh em nhớ cái kim tinh hạt mà phổ thông, hay anh dẫn nghe cái hạt.
Anh cứ nói tiếp đi.
Cái kim tinh hạt mà phổ thông á, để làm thầy bói. Còn kim tinh hạt mà biết tiền á, mình để nghiên cứu cái nguồn gốc của con người của mình. Để rồi mình biết á, mà thực sự á, với bạn đây thì không có có nói rõ về bãi cung không. Bởi vì nó thuộc trên tinh học, nhưng mà đối với chúng ta, cho tự nhiên ra mà nghiên cứu về cái vấn đề này á, một là nhờ thầy bói, là thầy bói coi mình thuộc cung nào phải không, nha. Rồi đó, hôm là thầy bói bói đúng, mà có khi đó, thầy bói nhiều hơn, thầy cần nó lỡ bói cho đất rồi, mình phải nghiên cứu lại, mình coi rồi, nhờ thầy bói coi, rồi mình tự coi mình, rồi mình phải tự nghiên cứu mình, phải không. Nó trong mình của mình phải có bãi cung thôi, chứ không phải mình là mấy chục cung như vậy đâu. Để làm cái gì? Mục đích là chúng ta hiểu rõ nếu mình mà thuộc về một cung nào đó. Ví dụ như anh cho em thuộc về cung hộp chẳng hạn, mình thấy rằng trong người của mình có bãi cung. Nhưng mà có một cái đặc tính, cái cung mà tội hết trong bãi cung đó, là thuộc về ý chí, hoặc tôn sùng, hoặc là thích tha hợp lệ tử, hoặc là giáo dục cái gì đấy, nhân chính trị hơn đó. Mà anh cho em nhận thấy, mà thầy bói coi cũng vậy, cho tới như tôi chẳng hạn, thầy bói nói, ông này ở đây là thanh lời cái năm đó ngày đó là cái ông này là thủ vệ cung mới chú nè, ông này là làm vua làm chúa chứ tiền trước làm vua làm chúa chứ người ta dữ lắm đó. Thành ra rồi cái mình tiên cứu lại ở cũng biết ông thành nó đúng không ta đấy, cái mình cứu lại á rồi mình phải tập mình học hỏi à thì là đã đúng đúng ông này ngày nói đúng mình phải có mối duyên. Thì khi mà mình biết rõ mình là thuộc cung ý kiến là ngồi kiểm nghiệm qua cái pháp chim tinh học thấm thường với cái pháp chim tinh học quyền bí và bí truyền với cái nền tín ngưỡng với cái giáo lý mà bí truyền nữa thì lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng cái đó cái sự hiểu biết đó biết chắc như vậy rồi mình phải cung tôn phần và ý chí thì mình sẽ phải chọn cái con đường tu và cái việc hay đó, mà anh em biết là trong bãi cung này nó có bãi gì chân tư thế vậy nha anh em thuộc về có mang là cánh giáo dục thì hãy chọn gì, những thầy của mình là cái ca hát chọn cái thầy của mình là hát biết ra kia nghĩa là mình phải tôn phần hai vị này mặc dù mình chưa thấy nữa hay mình thấy thì được thánh cung này rồi nè. Và tại cái mục tiêu chính của mình lúc nào mình cũng thiền, mình tập trung là những cái thiền định rồi nghĩa là có hai ngôn có thể là 24 tiếng lúc nào đức dây duy cũng ở trong tâm mình, đức ca hát cũng ở trong tâm mình đấy thì lúc bây giờ con đường tiến hóa của thần thức của mình có thể đạt tới qua cái phương thức thiền định về pháp tu vô ra. Hãy coi chúng tôi nhắc nhở anh, nếu anh chị em mà muốn nghiên cứu về cái pha chim tinh học mà thông thường thì phải cố gắng đấu chiến với pha chim tinh học bí truyền nhau. Pha chim tinh học bí truyền của nguyên bí học khác với pha chim tinh học thông thường. Mà pha chim tinh học bí truyền này chính là bãi cung đó, nghiên cứu về bãi cung đó. Bây giờ góp ý cho thêm cho các bạn trẻ hãy nghiên cứu kỹ lại nha, để mà có theo hợp đó.
Cái đây nói cũng có lý, tại vì hai vị đó đều là cung hai, nhưng mà không biết là anh nói là lúc nào mình cũng nghĩ tới hai vị đó, mình có thể thì mình nhảy sang cung sáu không?
Nó tùy theo là mỗi người phải có quan niệm, phải thực tập đi, thực tập cũng biết, chứ không có thực tập thì cũng biết đâu. Cái thực tập thì mình làm mình mới cảm nhận mình mới chắc, còn không thì tôi đi thôi.
Cái này đều là option. Thì option idealism, tức là mình lý tưởng quá mà mình cùng tiến đó là mình làm cho cung 6 rồi, đâu phải cung 2 nữa đó. Cho nên cung 2 cho chắc đã là lúc nào cũng nghĩ tới các đức thầy mà mình phải nghiên cứu, đọc sách thật nhiều đủ mọi loại thì mới là gọi là cung 2 chứ. Vân có ý đi anh Vân.
Mà mình căn bản của nó đó là chỉ có 7 cung thôi. Còn nếu qua trọng nhiều quá nhiều kia mình học nó lẫn rồi. Mình có 7 thể, có 7 cõi thì mình chính là có 7 cung, nó dễ hiểu hơn. Hơn là 12 cung, hơn là 5 mấy cung nhiều quá.
Càng nhiều
tất nhiên là nó có 3 cộng lên rồi nó rộng rộng. Mình sống ở cái cõi đa nguyên rồi nên nó dễ lộn xộn lắm rồi. Mình đơn giản quá để cho dễ học hơn. Thì người nào muốn viết cái gì trên internet cũng viết lung tung lên hết rồi đăng hình trong thư này cho nọ vô là mình rối trí. Cứ bảy cung thì nó dễ. Thôi còn ý kiến rồi đó không? Hơn 9 giờ hơn rồi. Thôi gần đi ha. Thì sau là.
Ok
ha.
Bye bye.
Bye bye. Bye bye.